Chương 595, tiến về Thánh Đảo chương 595, tiến về Thánh Đảo thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 10 năm ngày trôi qua. Một chiếc to lớn xa hoa du thuyền dừng sát ở phương đảo trên bến tàu. Thánh Đảo chuyến đi cuối cùng muốn lên đường. Cái này 15 ngày, Phương Chính ngược lại là qua một cái rất vui sướng kỳ nghỉ. Chỉ là tháng sau chính là Thánh vực chi môn mở ra thời gian, tăng thêm Phương Chính trên thân áp chế đã không cách nào lại kiên trì bao lâu, hắn đành phải khởi hành xuất phát. Lần này, hắn đồng thời không mang theo Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung, cũng không có mang những người khác. Vừa đến bọn họ thực lực không đủ để tại Thánh Đảo sinh tồn, liền tính đi đến Thánh vực cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thứ hai, Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung đều có mang thai, càng không thích hợp đường dài 43. Nghĩ đến lần này từ biệt, không biết lúc nào có thể gặp lại, Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung đều đặc biệt không muốn, Ô Vương Chính thật lâu đều không có buông tay. Yên tâm, lần tiếp theo Thánh vực chi môn mở ra lúc, ta nhất định sẽ trở lại. Phương Chính nói. Lần sau Thánh vực chi môn mở ra chính là 2 năm sau, hắn nghĩ muốn trở về, liền muốn đem Lam Tinh thăng cấp làm trung đẳng văn minh thế giới. Cái này độ khó không thể bảo là không cao, nhưng Phương Chính có lòng tin. Tin tưởng ta. Ân. Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung lau nước mắt. Thời gian không còn sớm, các ngươi trở về đi. Phương Chính nói. Lần này tiến về Thánh Đảo, cũng không phải là chỉ có Phương Chính một người, còn có mặt khác không ít cao thủ. Đương nhiên, có thể từ Phương Đảo xuất phát, đều là đại hạ người một nhà. Cho nên đối với Phương Chính, vẫn là tương đối tôn kính, liền hơn 100 tuổi lão giả, nhìn thấy Phương Chính, đều muốn tôn xưng một tiếng Phương Đảo chủ. Ô. Tàu thủy tiếng còi vang lên, chậm rãi chạy đi bên tàu. Phương Chính đối với mọi người phất phất tay, tràn đầy không muốn. Theo tàu thủy càng ngày càng xa, tâm tình của hắn mới bình phục không ít. Lấy cái này tàu thủy tốc độ, đại khái muốn thời gian 10 ngày mới vừa tới Thánh Đảo phạm vi. Nguyên bản Phương Chính là tính toán chậm một chút xuất phát, đến lúc đó bay thẳng đi Thánh Đảo, nhưng Thánh Đảo xung quanh tràn đầy lôi điện cấm chế, cấm chỉ phi hành, mà còn tiến về Thánh Đảo đường xá hung hiểm và phần, cho nên đại gia liền nghị Phương Chính có thể cùng lúc xuất phát, thuận tiện bảo vệ một cái đại gia. Cho nên hắn đáp ứng. Bất quá Phương Chính suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ cũng chưa chắc muốn một mực lưu trên thuyền, lưu cái phân thân, coi là tốt thời gian, trở lại không được sao? Một giây sau, Phương Chính liền biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn lưu lại một đạo màu đen ảnh tử phân thân. Mặc dù chỉ là ảnh tử phân thân, nhưng chỉ cần không có gặp phải lớn quân chủ, cũng đầy đủ ứng phó. Trên bến tàu, Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung vẫn như cũ nhìn xem biến mất ở phía xa tàu thủy, không chịu rời đi. Khi hỉ, ta lại trở về. Đột nhiên, Phương Chính thân ảnh xuất hiện, để Tống Thanh Linh hai người đều trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi, tình huống như thế nào? Vì vậy Phương Chính liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Cũng chính là nói, chúng ta còn có cửu thiên ở chung thời gian. Hai người đều lập tức bắt đầu vui vẻ. Đúng vậy a. Ngươi có phải hay không sớm nghĩ đến dạng này, sau đó đặc biệt đuổi chúng ta khóc? Trần Pháp Dung hung tợn nhìn chằm chằm Phương Chính. Cái kia có. Thật nhất thời nhớ tới. Phương Chính đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hừ. Tính ngươi. Khi hỉ, cái kia phải nắm chặt thời gian. Ngươi thật là xấu a. 9 ngày sau, Phương Chính lợi dụng phân thân định vị, rất nhanh liền trở lại tàu thủy bên trên. Lần này từ biệt, thật nhanh nhất cũng muốn chờ 2 năm mới có thể trở về. Mọi người nhìn thấy Phương Chính trở về, nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng để xuống. Mặc dù cái này phân thân cũng rất mạnh, cũng giết không ít hải thú, nhưng phân thân thực lực dù sao cũng có hạn, không nhất định có thể bảo vệ đến bọn họ thuận lợi tiến vào Thánh Đảo. Phương đảo chủ, đại khái còn có nửa ngày tầm đó liền đến Thánh Đảo phạm vi. Thuyền trưởng báo cáo. Người thuyền trưởng này thực lực cũng là tương đối cường, cũng là thiên cảnh đỉnh phong trạng thái. Hoặc là nói, thuyền này bên trong liền không có thấp qua thiên cảnh. Bọn họ không chỉ là đưa những người này tiến vào Thánh Đảo, chính bọn họ cũng là muốn đi. Đến mức có vào hay không Thánh vực, liền tùy bọn hắn tự mình lựa chọn. Bất quá theo kinh nghiệm di vãng, tất cả mọi người là chạy Thánh vực đi, dù sao Thánh Đảo chỉ là một cái đảo, nào có Thánh vực đặc sắc. Tiếp tục đi thuyền nửa ngày phía sau, bọn họ cuối cùng đi tới Thánh Đảo phạm vi. Từng đạo kinh khủng lôi điện kết nối lấy thiên hòa biển, đang dệt ra một cái đáng sợ lôi điện pháp trận. Lôi điện pháp trận trong ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, phảng phất là thiên địa lửa giận đang phát tiết nó uy nghiêm. Trên thuyền tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, không khỏi tâm thấy sợ hãi. Bọn họ cũng là làm thời gian rất lâu tư tưởng kiến thiết mới quyết định tiến về Thánh vực, một chút tương đối tuổi trẻ, bị cái này cảnh tượng dọa một cái, đều muốn trở về. Mà Phương Chính nhưng là thần sắc như thường, an ủi mọi người nói, đại gia không cần sợ hãi, một điểm lôi điện mà thôi. Mọi người cái này mới nhớ tới, bọn họ trên thuyền còn có Phương Chính tồn tại. Đúng vậy à, cái này biến thái có thể lôi phạt đều có thể khiến qua, điểm này lôi điện tính là gì? Nghĩ như vậy, mọi người nhất thời an lòng không ít. Trước đây bọn họ có lẽ còn sẽ cảm thấy chính mình nửa bước thần cảnh, có cỡ nào siêu cỡ nào bước, hiện tại bọn hắn rốt cuộc không có loại suy nghĩ này. Nửa bước thần cảnh lại như thế nào, còn không phải người ta một ngón tay liền có thể ấn chết. Theo tàu thủy không ngừng tới gần, lôi điện pháp trận năng lượng ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, phản phất muốn đem tàu thủy xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà làm bọn họ tiến vào lôi điện khu vực lúc, tất cả lôi điện đều nhộn nhịp đường vòng mà đi, tựa như sợ bọn họ đồng dạng. Mọi người thấy Phương Chính, trong lòng càng là kính sợ. Không cần phải nói, khẳng định là Phương Chính cách làm. Hắn cứ như vậy đứng ở đầu thuyền, liền đã chống đỡ qua thiên quân vạn mã. Theo tàu thủy không ngừng thâm nhập, thế nào cảnh tượng cũng dần dần hiện ra ở trước mắt mọi người. Đó là một tòa cự đại hòn đảo, đảo lên đỉnh núi đứng vững, mây mù lở lở, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Mà hòn đảo xung quanh thì là vô tận lôi điện, đem hòn đảo cùng ngoại giới ngăn cách ra. Theo thâm nhập, cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều tàn tạ không chịu nổi tàu thủy, phảng phất nơi này chính là thuyền nghĩa địa đồng dạng. Mọi người thấy thế, cũng không khỏi hít sâu một hơi, khó trách tất cả mọi người nói tiến về Thánh Đảo, cửu tử nhất sinh. Có lẽ đây mới là thánh vực khiến nhân loại sau cùng một đạo khảo hạch. Rất nhanh, làm xuyên qua cuối cùng một đạo lôi điện bình chướng phía sau, tất cả mọi người hoan hô. Người khác cửu tử nhất sinh, tại bọn họ cái này, vậy mà cùng nghỉ phép đồng dạng đơn giản. Đây chính là có một đầu tốt bắp đuổi tầm quan trọng. Hòn đảo bên trên, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt muối biển khí tức, cùng lôi điện mùi khét đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt bầu không khí. Mọi người đạp bên trên hòn đảo, cảm thụ được dưới chân kiên cố thổ địa, tâm tình đều bừng lòng không ít. Bọn họ ngắm nhìn một phía, chỉ thấy ngọn núi liên miên chập trùng, mây mù tại ngọn núi ở giữa lờ lờ, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Nhưng mà, cái này như tiên cảnh cảnh tượng lại ẩn giấu đi vô số nguy cơ. Phương Chính hít thở sâu một hơi, dần dần bắt đầu thử nghiệm giải ra trên thân hạn chế. Hắn giờ phút này tựa như cởi quần áo đồng dạng, từng kiện cởi xuống, đã khẩn trương lại hưng phấn. Cuối cùng, coi hắn toàn bộ giải trừ phía sau, đều không có dẫn tới lôi phạt, mới hoàn toàn thở dài một hơi. A, có không ít sinh vật hùng mạnh đâu. Phương Chính thần thức nháy mắt mở rộng. Chương 596, Thánh đảo sân huấn luyện. Chương 596, Thánh đảo sân huấn luyện. Phương Chính vừa nói, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Thánh đảo đối với bọn họ đến nói, tất cả đều là xa lạ, cũng là nguy hiểm. Cái này mới một hồi, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều màu đen một chút hướng bên này bay tới. Mọi người tập trung nhìn vào, đây không phải là tiểu côn trùng sao? Phương Chính chính muốn động thủ, một người thay đổi cười đến, điểm này tiểu côn trùng sao có thể cần Phương đảo chủ xuất thủ, giao cho ta đi. Nghe vậy, Phương Chính cũng không nói gì, cho bọn họ rèn luyện một chút cũng là tốt, chỉ là đám côn trùng này cũng không bình thường. Chỉ thấy người kia lên tay chính là một đầu hỏa long, vang một tiếng gọi tới côn trùng ấy, phát ra lốp bốp âm thanh, có chút giải nén. Người kia khẽ mỉm cười, chỉ là côn trùng, làm sao sợ? Có thể một giây sau, hắn khẽ cho mày, cái này côn trùng vậy mà còn chưa chết chỉ riêng. Hắn không hề nghĩ ngợi, lại là một phát hỏa long nhập hồn, lần này phạm vi càng rộng, thậm chí tại bạo tạc phía sau tạo thành một đạo hỏa diễm bình chướng. Mọi người thấy thế, đồng thời không có đem tiểu côn trùng để vào trong mắt, dù sao người xuất thủ đã là thiên cảnh đỉnh phong, đối phó chỉ là côn trùng, lại làm sao có thể thất bại? Đại gia cẩn thận. Một cái nam tử hơn 40 tuổi đột nhiên hô to một tiếng. Phương Chính khẽ gật đầu, cảm giác người này lực không sai. Người kia vừa dứt lời, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Lại là loại kia côn trùng. Đáng ghét. Xuất thủ trước nhất người kia sắc mặt có chút khó coi, hai tay nắm lại, lập tức dâng lên lửa nóng hừng hực. Nhìn ta hỏa quyền liên đạn. Hai tay của hắn tay năm tay 10, hỏa quyền như gạt lỉnh liên tục vung ra, lập tức phát ra trận trận tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra? Còn có nhiều như vậy? Không đối. Những cái kia côn trùng đồng thời không có chết bao nhiêu. Những người khác xem xét, những cái kia côn trùng vậy mà xuyên qua hỏa diễm, trực tiếp hướng bọn họ cái này bỏ đến, nhưng bị ngọn lửa thiêu chết lại ít càng thêm ít. Cái này côn trùng có chút kỳ quái, mọi người cùng nhau độc thủ. Những người khác lập tức gật đầu, lập tức căn cứ từ mình thiên phú phân thật nhỏ tổ, nháy mắt sau đó chính là phô thiên cái địa pháp thuật đánh ra. Trong lúc nhất thời, nơi này liền nâng lên đầy trời cho bụi, phát ra trận trận tiếng nổ. Phương Chính lần này đồng thời không có xuất thủ, đám côn trùng này lực phòng ngự sát thực cao, nhiều đả kích mấy lần liền có thể giết chết, cũng không phải là đặc biệt lợi hại, dựa vào lấy bọn hắn những người này, hẳn là không có vấn đề. Chính như Phương Chính suy nghĩ, tại hỏa lực dày đặc áp chế bên dưới, đám côn trùng này cuối cùng bắt đầu hỏng mất, theo đại lượng côn trùng mất mạng, còn lại côn trùng liền bắt đầu nhộn nhịp thoát đi. Mọi người thấy thế, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn đối mặt loại này thắng lợi, nhưng là cười không nổi. Vẹn vẹn côn trùng bầy liền gần như muốn mạng của bọn hắn, nếu là gặp gỡ những sinh vật khác, bọn họ còn có năng lực phản kháng sao? Thời khắc này, bọn họ mới khắc sâu ý thức được cựu tử nhất sinh ý tứ. Vẹn vẹn là thánh đảo liền như thế, cái kia thánh vực chẳng phải là càng đáng sợ. Trong lòng mọi người, hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu vang lên chống nuôi quân. Đại gia cũng không cần nản chí, cách thánh vực mở cửa còn có một chút thời gian, dù sao vô sự, ta sẽ dẫn các ngươi tăng lên một ít thực lực. Gặp tâm tình mọi người có chút xa xót, Phương Chính liền an ủi lại ra. Bất quá cái này cũng không tính an ủi, tất nhiên đều là ruột thịt, mà còn bọn họ rất nhiều đều vì Phương đảo chi chiến từng góp sức, rút một cái cũng không có gì. Thật. Mọi người nghe vậy, nguyên bản đạm đạm ánh mắt cũng bắt đầu khôi phục ánh sáng. Toàn bộ Lam Tinh ai không biết Phương Chính thực lực, được đến hắn chỉ đạo một chút điểm, đều có thể tại chỗ bay lên. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Gặp Phương Chính gật đầu, đại gia mới tin tưởng đây là thật. Quá tốt rồi, có thể được đến Phương đảo chủ chỉ đạo, thật là chúng ta tam sinh hữu hạnh. Đúng vậy à, ai không biết, Phương quân ngắn ngủi mấy tháng liền phát triển thành thế giới tối cường một trong quân đội. Phương Chính bung bung tay, chỉ là cười cười đồng thời không có nói thêm cái gì, quá khiêm tốn liền biến thành dối trá. Mà còn bọn họ nói không sai, chính mình đối với phần lớn tiên phú lý giải đều còn mạnh hơn bọn họ phải nhiều, nói chỉ đạo cũng không đủ. Mấy ngày kế tiếp, Phương Chính liền đổi phát hiện mình lời nói, cơ hồ là đối mỗi người tiến hành tính nhắm vào cường hóa dạy bảo dạy, nên thăng cấp, nên cải tiến kỹ xảo, thậm chí có chút là muốn theo tầng dưới chốt cơ sở bắt đầu một lần nữa học tập. Tại Phương Chính dốc lòng chỉ đạo bên dưới, mỗi người đều có rõ rệt tiến bộ. Bọn họ không những học được làm sao càng hữu hiệu vận dụng chính mình thiên phú, còn nắm giữ một chút chiến đấu mới kỹ xảo. Phương Chính phương pháp huấn luyện đặc biệt mà hiệu suất cao, hắn có khả năng nhằm vào mỗi người nhược điểm tiến hành tinh chuẩn chỉ đạo, để bọn họ thực lực trong khoảng thời gian ngắn được đến tăng cường nhanh chóng. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, cái này phía trước trong mắt bọn hắn là nguy hiểm vô cùng thánh đạo, hiện tại tựa hồ cũng không thế nào đáng sợ. Nơi này mỗi một loại dị thú, nhìn như cường đại, kỳ thật đều có rõ ràng nhược điểm, chỉ cần công kích tốt nhược điểm của bọn nó, cũng liền không đáng sợ nữa. Tựa như phía trước côn trùng, dùng quần thể pháp thuật, nhìn như diện tích che phủ rất rộng, đáng tiếc bọn họ nhỏ nhắn thân thể mà lại có thể tìm tới tổn thương yếu kém điểm tránh né, cho nên đối trả cho chúng nó, muốn dùng tinh chuẩn đơn thể pháp thuật, còn muốn tính liên tục cường, lại có thể thuần phát. Mà lại những người này chỉ còn thiếu phương diện này huấn luyện, Phương Chính liền mang theo bọn họ giết một ngày một đêm côn trùng, mới bắt đầu có linh ngộ. Bất quá những người này có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng không phải người ngu, biết khiếu môn phía sau, tiến bộ cũng là tương đối nhanh. Vượt qua côn trùng hoảng hốt phía sau, mọi người lòng tin tự nhiên cũng khôi phục lại, ngay sau đó là săn giết mặt khác dị thú. Trong thời gian này, Phương Chính cũng phát hiện cái này thánh đảo mười phần có ý tứ, cùng hắn nói nguy hiểm, còn không bằng nói là một cái đặc biệt làm ra huấn luyện địa phương. Mỗi một loại dị thú gần như đại biểu là một loại nào đó kỹ xảo, chỉ muốn nắm giữ phía sau, những này dị thú liền không đáng sợ nữa. Bất quá đối Phương Chính đến nói, tựa hồ lại không có gì trọng yếu. Mấy ngày nay, đại gia đi theo Phương Chính, sát thực mạnh hơn rất nhiều, ai có thể nghĩ tới để người nghe mà biến sắc thánh đảo, vậy mà trở thành bọn họ sân huấn luyện. Liên tại đại gia cho rằng những ngày này sẽ một mực tiếp tục như vậy lúc, đột nhiên một tiếng giã thú gầm rú phá vỡ bọn họ huấn luyện. Có giã thú. Mọi người xem xét, vậy mà từ trong rừng cây nhảy ra một đầu toàn thân mọc đầy lông, dài răng nanh to lớn dị thú, một đôi đỏ tươi con mắt lộ ra đến mức dị thường bị dị. Mọi người không khỏi bị cái này dị thú khí thế dọa một cái. Đây là cái gì? Thấy rõ cái này giã thú phía sau, tất cả mọi người có loại cảm giác kỳ quái. Những ngày này bọn họ không nói gặp qua trên đảo toàn bộ dị thú, cũng có 99. Có thể chưa từng có đụng phải như thế loại cảm giác. Giống người mà không phải người, cặp mắt kia tựa hồ có cái gì muốn nói đồng dạng. Lên đi, đây cũng là thần cảnh thực lực, là thời điểm kiểm tra các ngươi huấn luyện kết quả. Đối Phương Chính đến nói, hắn cũng lời lý cái này giã thú làm sao tới, một thân tà khí, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Tất nhiên lần thứ nhất gặp, thực lực cũng kém không nhiều, tự nhiên là tốt nhất kiểm tra mục tiêu. Mọi người nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng, kích động. Chương 597, Thánh vực chi môn chương 597, Thánh vực chi môn trải qua những ngày này huấn luyện, hiện tại đối mặt hiển nhiên mạnh hơn chính mình giã thú, cũng không có chút nào e ngại, thậm chí có chút hưng phấn, đều nghĩ nghiệm chứng một chút khoảng thời gian này kết quả. Phương Chính nhìn một chút cái này giã thú, khí tức bất ổn, thần cảnh rõ ràng là cưỡng ép nâng lên, chỉ là đồ có mặt ngoài, đối với bọn họ đến nói, chính là tốt nhất đá mài đao. Đối với cái này, hắn cũng không tiếp tục để ý, để chính bọn họ xử lý chính là. Nguyên bản những người này nghĩ đến từng cái bên trên, nhưng ai cũng không thuyết phục được người nào, sợ chính mình không có cơ hội biểu hiện, cuối cùng vẫn là cùng tiến lên, người nào có thể bắt người đầu, đều bằng bản sự. Giá thú đỏ tươi mắt nguyên bản vẫn là mười phần kinh thường, có thể theo mọi người ra chiêu, ánh mắt của nó cũng từ kinh ngạc biến thành hoảng hốt. Những người này rõ ràng cảnh giới không bằng chính mình, làm sao đánh nhau, một cái so một cái hung. Mắt thấy rơi xuống hạ phòng, giá thú cũng không có một chút lưu luyến, vội vàng nhanh chân liền chạy, có thể những người này rết đỏ cả mắt, sao có thể để ngươi chạy mất. Vì vậy, một đám người liền đuổi theo giá thú kia toàn bộ đảo đánh tới. Mặt khác dị thú nhìn thấy chiến trận này, đều nhộn nhịp tránh né, sợ chọc những này ôn thần. Phương Chính nhìn thấy cũng tức cười, ngày đầu tiên, những người này bị dị thú đuổi đến đầy trên đảo chạy, hiện tại liền phản chuyển tới. Bất quá cái này giã thú hành động rất cổ quái, chỉ là thấy tình thế không ổn liền sẽ chạy trốn. Cũng không lâu lắm, mọi người liền kéo lấy giã thú kia thi thể trở về. Phương đảo chủ, ngươi nhìn, cái này giã thú nhìn xem cường, thực tế không chịu nổi một kích a. Chính là, thực tế quá không có ý nghĩa, còn tưởng rằng rất mạnh, ai ngờ liền những này dị thú cũng không bằng. Ta cảm giác cái này giã thú có điểm giống nhân loại, chính là vóc người hơi lớn, như cái giã nhân. Giã thú kia nếu là không có chết ngay đến, đoán chừng đều muốn bị cứ thế mà tức chết, đây chính là hắn phí hết tâm tư mới lấy được lực lượng, lại bị các ngươi nói đến không chịu được như thế. Còn có, vừa vặn truy nó thời điểm, phát hiện một cái huyệt động, có nhân loại trưởng kỳ sinh hoạt qua vết tích, còn có bị gặm ăn qua nhân loại thi thể. Phương Chính ngay vậy, ngược lại là tới mấy phần hứng thú, bởi vì rất ít người sẽ tại cái này trưởng kỳ sinh hoạt. Rất nhanh, mọi người liền đi tới cái huyệt động kia. Xác thực như bọn họ nói tới, hẳn là trưởng kỳ sinh hoạt, hơn nữa cách mở cũng không tính dài thời gian, có lẽ liền một hai tháng. Thi thể trên đất đã bị gặm ăn đến thấy không rõ nguyên dạng, phát ra trận trận hôi thối. Hẳn là người này tại cái này sinh hoạt, sau đó bị dã thú kia phát hiện, giết chết ta. Từ gặm ăn vết tích đến xem, xác thực rất phù hợp Phương Chính suy đoán. Phương Chính chưa từng thấy dạ ưng, bất quá liền tính gặp qua, đoán chừng đều không nhận ra. Phương đảo chủ anh minh, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Mọi người phụ hòa nói. Phương Chính im lặng, những người này lúc nào thay đổi đến như vậy sẽ vớt mông ngựa. Đi thôi, các ngươi thực lực còn có thể lại đề cao, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, Phương Chính liền dẫn đầu rời đi hang động, đến ở trong đó chuyện phát sinh, hắn cũng không hứng thú biết. Những người khác nghe vậy, tự nhiên cũng sẽ không phản đối, nghe đến chính mình thực lực còn có thể lại đề cao, lại lần nữa hưng phấn lên. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ cảm giác trước đây khổ đều là ác không, mỗi ngày bế quan, đóng đều là chút cái gì đồ chơi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người trên đảo cũng càng ngày càng nhiều, đều là từ các nơi trên thế giới chạy tới. Bất quá từ bọn họ từng cái dáng vẻ chật vật, liền biết chịu không ít đau khổ. Có người hiểu qua, những người này vẹn vẹn là xuyên qua lôi điện khu vực, hao tổn dẫn đầu liền gần đậm năm thành trở lên. Nghe đến những này, mọi người nhìn hướng Phương Chính ánh mắt liền càng thêm sùng bái. Không quản Phương Chính về sau tại thánh vực lẫn vào làm sao, nhưng tại Lam Tinh, hắn chính là tối cường. Lại qua vài ngày, cuối cùng đã tới thánh vực chi môn mở ra thời gian. Thánh vực chi môn mỗi 2 năm đánh mở một lần, mỗi lần chỉ duy trì 5 ngày, vô luận là muốn đi vào vẫn là muốn đi ra, đều nhất định muốn trong vòng 5 ngày này hoàn thành, không phải vậy lại phải đợi 2 năm. Mọi người thấy cái kia hư không bên trong một đạo quang trụ rơi xuống, giống như thánh ánh sáng, thánh khiết mà thần bí. Mọi người cũng là đã hưng phấn, lại khẩn trương. Thánh vực truyền thuyết tất cả mọi người nghe qua, có thể đi qua người nhưng là ít càng thêm ít. Chỉ có đến thánh vực bọn họ mới có cơ hội thực hiện trường sinh. Ngươi nói, một hồi sẽ không sẽ có người tới hoang nên chúng ta đây? Khẳng định có rồi, thánh vực đối với chúng ta mà nói, chính là một tân thủ khu, không có người mang, gặp rắc rối cũng không biết chết như thế nào. Nói cũng đúng, mỗi lần như thế nhiều người tiến vào thánh vực, nhân loại chúng ta có lẽ đều có thể đứng vững trận cướp đi. Không biết bên trong có thể hay không có thuộc về nhân loại chúng ta địa phương. Đúng vậy a, rất chờ mong. Nhiều năm như vậy, ta cuối cùng muốn mở bản đồ mới rồi. Theo thánh quang rơi xuống, một cái cửa đá khổng lồ trống rỗng xuất hiện, cửa đá kia lớn nhỏ đúng là khoa trường, sợ rằng liền thái thẳng cự nhân đều có thể tự do ra vào. Riêng là nhìn qua liền biết, môn này căn bản không có khả năng cố ý mở ra đóng lại. Xuất hiện, tất cả mọi người hưng phấn lên. Cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu phát ra ánh sáng khe hở. Khi hỉ, ta nhịn không được, ta muốn cái thứ nhất tiến vào. Nói chuyện chính là một cái tóc vàng trắng hán, bắp thịt cả người giống như hòn đá. Những người khác nghe vậy, cũng nhộn nhịp hướng về phía đi vào. Phương đạo chủ, chúng ta đi vào sao? Phương Chính cau mày, luôn có cố dự cảm không tốt. Không gấp, xem trước một chút. Đối với Phương Chính lời nói, đại hạ bên này vẫn là mười phần thờ phụng. Tuyệt đối là nói một không hai cái chủng loại kia. Đại gia cẩn thận. Phương Chính thần thức đột nhiên phát hiện ngoài cửa ngay tại có cái gì hướng về phía tới. Cái này vừa dứt lời, cái kia tóc vàng tên cơ bắt đầu liền giống bị cái gì đánh trúng, nháy mắt bạo tạc, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người một trận kinh ngạc, sau đó càng là càng ngày càng nhiều người bị nổ đầu. Lúc này, đại gia cuối cùng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Vì cái gì thánh vực bên kia sẽ công kích mình người? Nhân loại ở đó đâu? Từng cái vấn đề tràn ngập đại gia trong lòng, nhưng căn bản không có người có thể trả lời bọn họ. Giờ phút này, cái kia phát ra thánh quang khe cửa giống như ác ma chi môn, bên trong không là đồ bạn, mà là ma quỷ. Từng cái bóng đen từ cửa đá đi ra, dài răng nanh sắc bén, một thân màu xanh nhạt thân thể bao trùm lấy lân giáp. Đây là quái vật gì? Bản vậy mà không cách nào phân biệt. Không qua mọi người có thể tu luyện tới cảnh giới này, đều không phải tâm lý năng lực chịu được kém, rất nhanh liền kịp phản ứng, nhộn nhịp làm ra ứng đối. Rầm rầm rầm. Pháp thuật không ngừng công kích, ánh lửa nổi lên bốn phía. Có thể những quái vật kia không sợ chút nào, vậy mà tại cái kia từng đợt tiếng nổ bên trong đi ra, trong ánh mắt tất cả đều là trêu tức. Cháy mau. Ý thức được không đối phía sau, tất cả mọi người nhộn nhịp bắt đầu rút lui, thấy vực gì đó đã không trọng yếu, bảo mệnh quan trọng hơn. Các ngươi làm sao còn không chạy? Tốt hơn một chút người nhìn hướng đại hạ bên này, phát hiện những người này tựa hồ không có chạy ý tứ. Đại hạ bên này đều nhìn về Phương Chính. Thực lực bình thường, các ngươi có thể ứng phó. Phương Chính đã đại khái biết những này quái vật thực lực, tạm thời nhìn qua, bọn họ vẫn là có thể ứng phó. Được đến Phương Chính lời nói, tất cả mọi người có lòng tin. Liên Phương Chính đều như vậy nói, chắc chắn sẽ không hố bọn hắn. Chương 598, dốc hết toàn lực chương 598, dốc hết toàn lực không phải chứ, bọn họ thật tính toán chiến đấu. Hừ, trang cái gì, vừa bọn đại gia xuất thủ lúc liền trốn một bên, hiện tại tất cả mọi người chạy, mới nghĩ đến xuất thủ. Đây chính là đại quốc sao? Đừng để ý tới bọn hắn, bọn họ chết càng tốt. Một đám người không ngừng chạy trốn, đối với đại hạ những người này cách làm ngược lại chẳng thèm ngó tới. Bất quá đại hạ bên này đồng thời không để ý những người này, mắt thấy những này màu xanh quái vật đến, Phương Chính cũng nhắc nhở nói, suy nghĩ một chút những cái kia màu đen côn trùng. Mọi người hai mắt sáng lên, đúng à, màu đen côn trùng đều là toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, tùy ý tập trung hỏa lực công kích mấu chốt chỗ bạc được. Hỏa lực không thể phân tán, muốn tập trung lại. Những này màu xanh quái vật hình thể tiếp cận 1 mét, nhưng cũng là cực kỳ mẫn tiệp sinh vật. Biết những này quái vật nhược điểm phía sau, mọi người lần này càng có lòng tin, đối mặt tốc độ nhanh lại mất tiệp, bài xuất thủ trước chính là có lôi điện thiên phú người. Bọn họ vừa ra tay, chính là mấy đạo nhỏ bé mà tấn mãnh tiềm điện. Bất quá cái này kỹ năng rơi tại cái khác mắt người bên trong, lại là một trận cười nhạo, ý nghĩ là tốt, nhưng ngươi điểm này lượng điện, cá trình điện đều không chết ta. Nhưng làm những này tiềm điện tiếp xúc đến những cái kia màu xanh quái vật một mấy mắt, tựa như tiểu côn trùng đồng dạng, theo bọn nó mấu chốt vị chui vào. Tiếp xúc lôi điện, màu xanh quái vật động tác lập tức ngừng dừng một cái. Sau đó chính là mặt khác thuật pháp tập trung hỏa lực công kích. Cái kia hỏa lực cũng không phải là giống quốc gia khác người như thế phô thiên cái địa, mà là phạm vi có hạn tập trung đả kích, cái kia kinh khủng tổn thương phảng phất toàn bộ tập trung ở một cái điểm đồng dạng. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, một cái màu xanh quái vật liền bạo thể mà chết. Mặt khác màu xanh quái vật đều lập tức mở người, nhưng sau đó cũng biến thành càng thêm điên cuồng, không ngừng mà phát ra quỷ dị gọi tiếng. Mọi người một mặt kinh hỉ, quả nhiên hữu hiệu. Chỉ phải phối hợp thật tốt, từng cái giết cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Nơi này nhiều nhất 20, 30 con, rất nhanh là có thể giải quyết. Nhưng vào lúc này, theo cửa đá khe cửa càng lúc càng lớn, môn kia phía sau bóng đen cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Cái kia là quân đội. Mấy ngàn, mấy vạn. Cái kia rậm rạp chẳng chịt bóng đen dọa đến tất cả mọi người hai chân như nhũn ra. Nguyên lai vừa bắt đầu mấy chục con chỉ là tiên phong, thật kinh khủng là phía sau đại quân. Lần này, liền đại hạ bên này người đều không thể bình tĩnh, nhiều như thế quái vật, liền tính đứng để bọn họ giết, đều có thể hao tổn chỉ riêng bọn họ tinh thần lực. Tình hình này cũng là Phương Chính không nghĩ tới, các ngươi lui xuống trước đi, cái này không phải là các ngươi có thể ứng phó. Đại hạ bên này mọi người, nhiều như vậy quái vật, liền xem như Phương Chính, cũng chưa chắc có thể giết đi. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng Phương Chính lời nói, bọn họ vẫn là sẽ không chất vấn. Mọi người nhộn nhịp lùi đến Phương Chính sau lưng, nhìn thấy một cử động kia, màu xanh quái vật càng là lừa lối. Từ khe cửa đá bên trong đi ra màu xanh quái vật, tay nâng trường mâu bên trên mang theo một cỗ thi thể, nhìn kỹ, rõ ràng liền là nhân loại. Bọn họ phách lối giơ cao trường mâu, để mọi người thấy rõ những thi thể này, sau đó ném chúng người dưới chân. từng cỗ tử tướng thê thảm thi thể cứ như vậy vũ nhục tính ném qua. Vốn chỉ muốn trốn người thấy cảnh này, lập tức tràn đầy phẫn nộ. Cháy mau, đừng trở về. Phương Chính phát hiện bên trong một cái vậy mà còn có khí, hư nhược hướng mọi người la lên. Nhưng vào lúc này, một cái trường mâu từ không trung bay tới, liền muốn cắm ở trên đầu hắn. Có thể Phương Chính một ánh mắt, trường mâu liền nháy mắt đẩy lùi, mà kia nhân loại cũng tại một đạo ánh sáng xanh lục chiếu xuống, khôi phục nhanh chóng tới. Người kia cảm nhận được tự thân sinh mệnh lực thần tốc phục hồi như cũ, một mặt kinh ngạc. Là trị liệu sư. Người kia làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng những chết không đi, trả xong toàn bộ phục hồi như cũ. Hắn nhìn hướng Phương Chính, chạy mau, tất nhiên ngươi là trị liệu sư, làm sao có thể đến tiền tuyến? Có ngươi tại, đợi một thời gian, chúng ta một nhất định có thể lần nữa tiến vào thánh vực. Những người khác cùng ta cùng một chỗ, yểm hộ trị liệu sư rời đi. Hắn tại thánh vực đã sinh sống một đoạn thời gian, tự nhiên biết trị liệu sư tầm quan trọng, cũng sẽ không cùng trước đây người đồng dạng cái nhìn. Đại hạ bên này hai mặt nhìn nhau, yểm hộ Phương Chính rời đi. Tựa hồ đang nghe một cái bất khả tư nghị trò cười, người nào có tư cách yểm hộ Phương Chính? Hắn muốn rời đi, ai có thể lưu được hắn? Người kia nhíu nhíu mày, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trị liệu sư đồng thời không phải là các ngươi nghĩ như vậy vô dụng. Vậy cũng là người hữu tâm phân tán lời đồn. Phương Chính vung vung tay, không cần phiền thoái như vậy, ngươi nói cho ta đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người kia có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm giác, nhưng vẫn là đơn giản nói một số ngọn nguồn. Những này màu xanh quái vật là thánh vực bên trong một loại mười phần gian trá dị thú, chuyên chọn thánh vực chi môn mở ra lúc, đối thế giới văn minh thấp hạ thủ, bọn họ sẽ lợi dụng thế giới văn minh thấp nữ tính sinh sôi hậu đại, nam tính thì toàn bộ giết chết thành làm thức ăn. Phương Chính nghe xong, cái này không phải liền là gỗ lìn sao? Thực lực rất mạnh. Người kia kinh ngạc một cái, rất mạnh, nói đúng ra, đối chúng ta đến nói rất mạnh. Tại thánh vực bên trong, thực lực của chúng ta thực tế quá yếu, mà còn những này quái dị hồ cố ý áp chế chúng ta, không để nhân loại đột phá bọn họ phong tỏa, vẹn vẹn tại một mảnh nhỏ phạm vi bên trong hoạt động. Liên tại mấy năm này, bọn họ áp chế đặc biệt rõ ràng, đại gia mặc dù nhưng đã cảm giác được bọn họ muốn vào công chúng ta thế giới, đã làm không ít phòng ngự, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi một kích. Đừng thấy bọn nó chỉ có thần cảnh sơ giai thực lực, có thể sinh mệnh lực cường, lực phòng ngự cao, số lượng nhiều, căn bản giết đều giết không hết. Các ngươi biết bọn họ đáng sợ a, hiện tại đi, có lẽ còn kịp. Có lôi điện khu vực ngăn cản, hẳn là cũng có thể ngăn cản một thời gian, chỉ cần chờ thánh vực chi môn đóng lại phía sau, lại phái càng nhiều cao thủ tới, nói không chừng còn có một chút hy vọng. Phương Chính tiếp tục vung vung tay, chậm rãi đi về phía trước, nói, không cần phiền toái như vậy. Người kia có chút không có kịp phản ứng, huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm sao không ngăn hắn? Chúng người không lời, ai dám ngăn cản hắn a? Những cái kia màu xanh quái vật đồng thời không có lập tức tiến công, dù cho biết người kia không có chết, bọn họ vẫn như cũ trêu tức nhìn xem, tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người cảm giác sợ hãi. Phương Chính ánh mắt ngưng lại, nhỏ yếu chủng tộc liền thích tìm tồn tại cảm. Hắn thần thức trải rộng ra, thân bên trên lập tức tỏa ra vô số lôi điện. Những cái kia màu xanh quái vật cảm nhận được lôi điện khí tức, lập tức thay đổi đến kinh hoàng, nhột nhịp lui lại. Nhưng Phương Chính có thể không cho nó bọn họ cơ hội chạy trốn, trên thân lôi điện càng thêm cuồng bạo, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách đồng dạng. Tất nhiên tới, cũng đừng nghĩ đi. Lời còn chưa dứt, Phương Chính thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại những cái kia màu xanh quái vật bên trong, lôi điện chi lực giống như mưa to gió lớn chút xuống. Những cái kia màu xanh quái vật mặc dù sinh mệnh lực cường, lực phòng ngự cao, nhưng tại Phương Chính cái này cuồng bạo lôi điện chi lực bên dưới, vẫn như cũ giống như giấy đồng dạng, nháy mắt liền bị xé nứt thành mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, những cái kia nguyên bản còn tại chạy trốn người nhộn nhịp dừng bước lại, một mặt rung động nhìn xem Phương Chính. Cái này, đây là thật sao? Đừng nói những người ngoại quốc kia, liền đại hạ người một nhà cũng một mặt rung động, bọn họ công kích còn muốn khống chế tinh chuẩn, tập trung lực lượng, nhưng Phương Chính đâu? Hoàn toàn không giảng đạo lý, phạm vi lớn rửa sạch, dốc hết toàn lực. Cái gì tinh chuẩn, cái gì đả kích được điểm, đều là giả dối, chỉ cần thực lực đủ mạnh, quản ngươi yếu không được điểm, tất cả một chiêu miểu sát. Chương 599, gõ đa đại quân chương 599, gõ đa đại quân mấy ngàn con gõ đã cứ như vậy trong khoảnh khắc bị Phương Chính toàn bộ hủy diệt, một cái không lưu. Gặp Phương Chính thực lực cường đại như thế, cái kia được cứu người chỉ là thoáng khiếp sợ một cái, nhưng trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, ngược lại càng thêm lo lắng. Giết như vậy nhiều gõ đa, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Được cứu tên người kêu rồ hạn là lệch ra người trong nước. Cái gì? Những người khác nghe vậy đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây chỉ là tiên phong bộ đội, bọn họ đại quân còn ở sau cửa, sợ rằng có mấy trăm vạn, đoán chừng thấy không có gõ đã trở về liền sẽ đại quân giết đi vào. Nghe vậy mọi người sắc mặt đại biến, như thế cường quái vật vậy mà còn có mấy trăm vạn. A, nghe đến tin tức này phía sau Phương Chính càng là nhiều hơn mấy phần hứng thú, những này quái vật vậy mà còn có nhiều như vậy. Vừa mới thi triển trị liệu tinh linh, có thể là đã hấp thu không ít thuộc tính, gần như đạt tới 3:1, nếu quả thật còn có mấy trăm vạn chỉ, vậy mình làm sao cũng có thể kéo đến 100 vạn điểm thuộc tính a. Tăng thêm hiện tại chính mình hơn 400 vạn thuộc tính, chọn vẹn 500 vạn, đến lúc đó chỉ dựa vào năng lực bản thân đều đủ để quân chủ cấp quỷ xuống hát chinh phục. Không sai. Ân. Gặp Phương Chính không khẩn trương ngược lại nhiều hơn mấy phần hưng phấn, Dỗ Hàn vẻ mặt nghi hoặc. Đây chính là mấy trăm vạn a? Dỗ Hàn cho rằng Phương Chính không nghe rõ, lại nói một lần. Ân, rất tốt. Phương Chính nghe vậy, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Hắc. Dỗ Hàn không còn gì để nói. Hắn bất quá rời đi thời gian 2 năm, đại hạ lúc nào xuất hiện như vậy của mọi người. Hắn thừa nhận Phương Chính thực lực sát thực rất mạnh, nhưng một người cường có làm được cái gì? Trăm vạn đại quân áp cảnh, ngươi có thể đối phó được bao nhiêu? Ngươi tinh thần lực lại có bao nhiêu? sẽ không hao hết sao? Hắn thực tế khó có thể lý giải được, nhịn không được nhắc nhở, Phương Chính tiên sinh, đây chính là mấy trăm vạn gò đạ à, liền xem như chúng ta chỉnh quốc gia cộng lại, sợ rằng đều khó mà ngăn cản. Phương Chính khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự tin, số lượng thiếu, ngược lại chán. Chơi ạ, ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Dô Hàn im lặng, xem ra người này cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể tận lực kết hợp những người khác, mau chóng rút lui. Chứ ngươi, còn có những người khác còn sống sao? Phương Chính đột nhiên hỏi. Dô Hàn gật gật đầu, có, gò đạ đại quân sắp công phá thành thời điểm, chúng ta liền để nữ nhân cùng hài tử trước trốn đi. Nhưng chúng ta những này chiến sĩ, liền hẳn là không có còn sống. Nói xong lời này, Dô Hàn ánh mắt cũng ảm đạm mấy phần. Bọn họ kiên trì thời gian dài như vậy, vốn cho rằng đợi đến thánh vực chi môn mở ra, có thể gia tăng một chút chi viện, không nghĩ tới thánh vực chi môn còn chưa mở ra, bọn họ tưởng thành liền bị công phá. Theo thánh vực chi môn hoàn toàn mở ra, gò đạ đại quân cũng dần dần hiện ra tại đại gia trước mắt. Nhìn một cái, tất cả đều là thân ảnh của bọn chúng. Làm sao bây giờ? Dô Hàn nhìn hướng Phương Chính, phát hiện cái sau tựa hồ không biết sợ hãi là cái gì. Liền tính ngươi đem những này gò đạ toàn bộ giết chết, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, sẽ vĩnh vô chỉ cảnh quấy rối chúng ta. Dô Hàn nói, đã từng có chủng tộc khác đắc tội qua gò đạ, bị gò đạ nhất tộc ngày đêm tiến công, cuối cùng đem loại kia tộc toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Gò đạ nhất tộc sinh sôi năng lực cường, thành thời gian dài ngắn, mấy trăm vạn đại quân tại bọn họ nhất tộc bên trong, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Có đúng không? Với bạn, ta còn sầu không có chỗ luyện cấp. Phương Chính nét miệng lên. Dô Hàn đều sắp điên rồi, người này làm sao lại nghe không hiểu tiếng người? Hiện tại là luyện cấp vấn đề sao? Ngươi căn bản cũng không biết gò đạ đáng sợ. Dô Hàn trực tiếp quay người rời đi. Đối với cái này, Phương Chính cũng không có gì đáng nói, chỉ là cười cười, không có trả lời. Đối mặt cái này không nhìn thấy cuối quân đội, người bình thường xác thực có lẽ sợ hãi, nhưng Phương Chính lại không phải lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, vẹn vẹn là phó bản người gián địa ngục độ khó, cái kia gián lang nhân số lượng liền vượt xa những thứ này. Phương Chính lo lắng duy nhất chính là chuyển hóa thuộc tính tương đối tốn thời gian mà thôi. Lúc này, những cái kia gò đạ đã biết tiên phong bộ đội hủy diệt thông tin, nhộn nhịp phát ra rít gào chậm chậm, tựa hồ là tại cảnh cáo, lại tựa hồ là đang tập kết. Phương đạo chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại trừ đại hạ những người này, những người khác đã chạy càng xa càng tốt, sợ trễ đi một bước đều sẽ bị giết chết đồng dạng. Vừa vặn cho các ngươi luyện tay một chút, quét quét kinh nghiệm. Vừa rồi Dỗ Hàn lời nói xác thực cho Phương Chính nhắc nhở, chính mình một người mạnh hơn cũng không có khả năng tại mọi thời khắc bảo vệ nơi này, chỉ có những người khác cũng cường, hắn mới có thời gian đi thánh vực sông sáo. Mọi người một mặt kinh ngạc, thật nhưng đối phương nhiều như thế số lượng, không có việc gì, các ngươi cứ việc bên trên là được rồi, ta sẽ hiệp giúp đỡ các ngươi. Phương Chính tiện tay vung lên, hắn quỷ một kỳ binh đại quân cùng ảnh tử phân thân lập tức xuất hiện. Mặc dù số lượng kém xa bên địch, nhưng những này làm cái khiên thịt đã đủ rồi. Mọi người thấy thế cũng là nhiều một chút lòng tin. Gò đạ đại quân thấy thế càng thêm phách lối kêu lên, sau đó giống như hồng thủy không ngừng tuân hướng thánh vực chi môn. Lên đi. Phương Chính âm thanh mới ra, quỷ một kỳ binh đại quân cùng với ảnh tử quân đoàn dẫn đầu tiến công, vang một tiếng trực tiếp ngăn tại phía trước nhất. Những người khác thấy thế cũng không do dự nữa, nhộn nhịp xông đi lên. Phương Chính khỏe miệng có chút nâng lên, liền nhìn xem cái này kỹ năng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trị liệu quang hoàn. Mở. Quang hoàn vừa mở, mọi người lập tức cảm nhận được trên thân có cô ấm áp lực lượng, tựa như đang bảo vệ mỗi một tế bào. Bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là ảo giác, mãi đến không cẩn thận thụ thương phía sau, vết thương lập tức phục hồi như cũ, bọn họ mới xác định, đây cũng là Phương Chính kỹ năng, vẫn là diện tích lớn duy trì liên tục tính trị liệu kỹ năng. Biết được điểm này phía sau, mọi người cũng là càng đánh càng hăng say, tối thiểu bó tay bó chân, khó mà đối gò đạ đại quân tạo thành uy hiếp, nhưng dần dần, bọn họ bắt đầu không muốn sống đấu pháp phía sau, gò đạ bên kia cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, Phương Chính đứng ở phía sau, tay kéo trường cung, nháy mắt bắn bên trên mấy ngàn mũi tên, đem tất cả mọi người nhìn ốc. Nguyên lai cung tiễn thủ còn có thể dạng này chơi a. Mỗi một mũi tên đều mang diện hồn lực lượng, tại Phương Chính thần thức khống chế bên dưới, căn bản sẽ không xuất hiện thất bại tình huống, mỗi một đợt phóng ra, chính là mấy ngàn gò đạ đến cùng. Mọi người thấy cái này, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Phương Chính càng mạnh, bọn họ còn sống tỷ lệ liền càng cao, nhưng Phương Chính mạnh đến tình trạng như thế, lại để cho bọn họ bội thụ đả kích. Bọn họ thật vất vả mới giết mấy cái gò đạ, nhưng Phương Chính bèn bèn một phát mũi tên bảy, liền thu hoạch hơn ngàn cái gò đạ, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ai, người so với người, so người chết ta. Đừng suy nghĩ, đã có Phương đảo chủ nhìn xem, chúng ta càng không cần sợ, cố gắng quét cấp a, tranh thủ hiện tại liền đột phá thần cảnh. Một người nói. Những người khác nghe vậy, cũng là hai mắt sáng lên. Xác thực, như thế an toàn quét cấp, bao nhiêu người cầu còn không được. Cứ như vậy, tại Phương Chính dẫn đầu xuống, mọi người càng đánh càng hăng, từng cái tranh nhau chèn lấn, sợ đừng người tới thần cảnh, chính mình còn chưa tới, đều không muốn mạng tiến công. Phương Chính thấy thế, cũng hết sức phối hợp, tận lực lưu một cái một hơi để bọn họ thu hoạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trên đều tràn đầy tiếng hò giết, cùng với gõ đạ đại quân tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia gõ đạ đại quân liền như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Chương 600, sau cùng chiến tranh, đại kết cục. Chương 600, sau cùng chiến tranh, đại kết cục. Bên kia, lấy Dỗ Hàn cầm đầu một đám người đã chạy trốn tới thánh đảo bên dưới. Có thể cái này lôi điện khu vực cũng không phải bọn họ muốn rời đi liền có thể rời đi. Bọn họ đến thời điểm đã trải qua một lần cựu tử nhất sinh, lại để cho bọn họ lại đi một lần khu vực này, lập tức lộ vẻ do dự. Huống hồ thuyền của bọn hắn đều đã tàn tạ không chịu nổi, liền càng không có lòng tin có thể rời đi mảnh này lôi điện khu vực. Bất quá chờ lấy, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, thánh vực chi môn nơi đó một mực truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Đã qua thời gian dài như vậy, những cái kia người đại hạ có lẽ đều chết sạch mới đối, vì cái gì gõ đại đại quân còn chưa đi tới nơi này? Chẳng lẽ? Trong lòng mọi người đột nhiên hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ. Ta đi qua nhìn một chút. Một người nói xong, lập tức bay ra ngoài. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, cũng đều nhìn ra trong mắt đối phương do dự. Ta cũng đi xem một chút. Một lát sau, lại một người rời đi. Theo sát lấy, càng ngày càng nhiều người lựa chọn tiến về nhìn xem. Cùng hắn lưu chờ chết ở đây, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Dù hắn một mặt tức giận, có thể hắn cũng vô pháp ngăn cản mọi người, chỉ cảm thấy những người này làm sao như vậy ngu dốt. Lôi điện khu vực mặc dù nguy hiểm, nhưng luôn có một chút hy vọng sống, có thể đối mặt gò đại đại quân đâu. Đó là một tia hy vọng cũng không có a. Một hồi lâu phía sau, đã vượt qua một nửa người rời đi, những người còn lại còn đang do dự không quyết. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một đạo luồng khí xoáy, đều đem mọi người giật nảy mình. Đây là cái gì? Tựa như là đột phá hiện tượng. Không thể nào, hiện tại còn có người đột phá thiên cảnh. Không đối. Dù hẳn cao mày, cảm giác này hắn tương đối quen thuộc, bởi vì hắn đoạn thời gian trước vừa mới thử qua, đây là đột phá thần cảnh. Làm sao có thể? Cảm giác này không sai, nhất định là thần cảnh. Dù hắn 10 phần khẳng định, thần cảnh cùng thiên cảnh rõ ràng nhất khác biệt chính là thần cảnh sẽ ngưng tụ thần thức. Đồng dạng có thần thức hắn, tự nhiên có thể phát ra được. Ta đi qua nhìn một chút. Dù hắn lần này cũng không nhịn được, làm sao sẽ đột nhiên có người đột phá thần cảnh? Chúng ta cũng đi. Những người khác gặp Dù hắn đều rời đi, bọn họ tự nhiên sẽ lại không lưu tại cái này. Chỉ chốc lát, bọn họ liền nhìn thấy phía trước rời đi người, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Các ngươi làm sao vậy? Bị hỏi người không nói chuyện, chỉ là kinh ngạc chỉ về đằng trước. Chỉ thấy từng cỗ màu xanh thi thể phủ kín toàn bộ mặt đất, thậm chí đắp tích thành núi. Mà người đại hạ tại phương chính nghiệm hộ bên dưới, đối gõ đại đại quân điên cùng chém giết. Nguyên lai những cái kia tiếng kêu thảm thiết không phải người đại hạ, mà là gõ đạ. Cái này, đây đều là bọn họ giết. Làm sao có thể? Dù hẳn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái này phương chính thật lợi hại như vậy. Có người nhẹ gật đầu, liền đem một chút phương chính truyền thuyết nói ra. Người kia giải đến cũng không nhiều, đều là tin đồn, nhưng hắn biết chắc không sai, bởi vì tại phương chính báo thù bên dưới, rất nhiều quốc gia đều cơ hồ đến diệt vong tình trạng. Dù hẳn há to miệng, đầu tựa hồ còn chưa phản ứng phải đến. Một người kinh sợ toàn bộ Lam Tinh, thậm chí liền tinh linh giới đều khuất phục tại hắn. Cái này nghe tới làm sao giống chuyện cổ tích a? Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lại tin mấy phần. Trừ phương chính, sợ rằng trên đời này không có cái thứ hai có thể làm được đến. Lên đi, đừng để người coi thường. Dù hẳn thời khắc này, cuối cùng cũng lấy dũng khí xông vào chiến trường. Những người khác xem xét cũng hiểu được, hiện tại là bọn họ duy nhất có thể chiến thắng gõ đạ duy nhất cơ hội. Vạn nhất phương chính tinh thần lực hao hết, bọn họ cũng cách cái chết không xa. Cho nên hiện tại có thể giúp đỡ giết nhiều mấy cái liền giết nhiều mấy cái. Chỉ là bọn họ không biết, điểm này số lượng đối phương chính đến nói như chơi bừa, căn bản không tồn tại tinh thần lực hao hết thuyết pháp. Bất quá những người này có thể giúp đỡ cũng là chuyện tốt, càng nhiều người mạnh lên, hắn liền càng không cần đóng giữ thánh vực chi môn. Ta thành công. Một người cuối cùng đột phá thần cảnh, đầy mặt hưng phấn, đây chính là thần cảnh. Toàn thân phảng phất tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng, xung quanh gió thổi cỏ lay đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cảm giác này thực tế quá kỳ diệu, phảng phất có thể khống chế chỗ có sinh vật sinh tử đồng dạng. Bất quá coi hắn nhìn thấy phương chính lúc, cái kia hưng phấn sức lực liền lập tức biến mất. Chính mình càng là cường đại, càng là có thể cảm nhận được phương chính cường đại, đó là một loại không cách nào vượt qua, thậm chí không cách nào ngưỡng vọng cường đại. Ai thở dài một tiếng, hắn lại lần nữa ném vào đến chiến đấu bên trong. Thân cảnh, tựa hồ cũng không tưởng tượng bên trong cường đại. Chiến đấu, một mực duy trì liên tục, cũng càng ngày càng nhiều người đột phá thân cảnh. Dù hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những này gõ đa đại quân thật trở thành đại gia quét cấp kinh nghiệm bảo bảo. Hắn xấu hổ nhìn hướng phương chính, nghĩ đến chính mình phía trước lời nói, trên mặt một trận nóng bỏng. Đối với cái này, phương chính căn bản không có để ở trong lòng, trải qua phần tẫn liệt phượng một đời phía sau, hắn cảm thấy mình lòng dạ đều rộng lớn rất nhiều, mà còn chính mình căn bản không phải một cái người nhỏ mọn. Làm sao lại bởi vì làm một cái người vô tri lời nói mà tức giận đâu? A, dù hắn bởi vì phân tâm, bị gõ đa đâm trúng một đao, toàn bộ phần lưng đều là nóng bỏng. May mắn, có phương chính trị liệu tại, mặc dù là đau đớn một điểm, nhưng rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Bất quá trong lòng hắn cũng là cảm thán hiện tại người đều như thế có thể nhịn sao? Những người khác rõ ràng đều đã thụ thương không ít, nhưng là không rên một tiếng, phản phất một chút việc đều không có. Xem ra chính mình sự nhẫn nại vẫn không được, muốn lại để cao một cái. Cảm nhận được dấu hạn ánh mắt, những người khác cũng nhìn hắn một cái, người này chuyện gì xảy ra? Liên tính chém chúng cũng không đau a, cơ hồ là nháy mắt liền tốt. Cần thiết đều đi ra sao? Thật ra mồm. Theo thời gian chuyển rời, phương chính bọn họ cũng từ thánh vực chi môn bên ngoài dần dần giết tới thánh vực chi môn bên trong, trong đó phương chính còn phục sinh tốt một nhóm người, lại là để mọi người kinh ngạc một phen. Theo càng nhiều người gia nhập, phương chính trị liệu quang hoàn diện tích che phủ càng lớn, tăng thêm trị liệu tinh linh phối hợp, tất cả mọi người chữa trị năng lực lại lần nữa kéo căng. Trong bất chi bất giác, mấy ngàn người cũng biến thành mấy vạn người, chiến tranh cũng kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tại thánh vực bên này đứng vững bước chân. Gỗ đã nhất tộc tử thương vô số, nhưng cái kia số lượng cũng giống như giết không hết đồng dạng, không ngừng có viện binh gia nhập. Trận chiến đấu này, phản phất không ngừng nghỉ đồng dạng, không kết thúc. Gò đa đại quân từ lúc mới bắt đầu toàn lực tiến công, đến bây giờ thay nhau quấy rối, chiến thuật cũng đang không ngừng điều chỉnh, tựa như không đem nhân loại đổ sát hầu như không còn vĩnh viễn không bỏ qua đồng dạng. Phương chính bên này, mọi người cũng bắt đầu áp dụng thay phiên nghỉ ngơi sách lược, đây là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là mấy vạn người, đối mặt mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn gò đại đại quân, vậy mà còn có thay phiên nghỉ ngơi thời gian. Bất quá muốn mấy cực khổ nhất người, từ đầu đến cuối đều là Phương Chính, chỉ có hắn, từ bắt đầu đến giờ, đều không có một khắc là nghỉ ngơi. Nhưng mọi người cũng không dám khuyên Phương Chính nghỉ ngơi, bởi vì không ai có thể thay thế đến Phương Chính vị trí, chỉ cần hắn thoáng nghỉ ngơi, chiến cuộc liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Bọn họ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bộ nhờ Phương Chính một người. Mọi người nhìn hướng Phương Chính, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính nể. Phương Chính chính mình cũng không biết, vẻn vẹn mấy ngày đã đặt vững chính mình tại thánh vực bên này địa vị. Bất quá hắn cũng không quan tâm những này, hắn chỉ biết là mấy ngày nay hắn đã thu hoạch 200 vạn điểm thuộc tính, đại đại vượt qua mong muốn, coi như không tệ. Ô, gõ đại đại quân kèn lệnh vang lên lần nữa, vô số gõ đại phảng phất đem chỉnh khu vực đều lấp đầy đồng dạng. Trong lòng mọi người run lên, ý sợ hãi nháy mắt hướng trên trán. Nhưng nhìn thấy Phương Chính khỏe miệng nâng lên tiểu ý lúc, trái tim của bọn họ cũng lập tức yên ổn. Phương Chính tựa như là định hải thần châm, chỉ cần cắm ở cái kia, tất cả mọi người phảng phất không gì làm không được đồng dạng, lại nhiều gõ đã lại như thế nào, chỉ sẽ trở thành chúng ta nhân tộc chi danh vang vọng toàn bộ thánh vực bản đạp. Vâng. Lúc này, thánh vực chi môn chậm rãi đóng lại. Chiến tranh lại lần nữa đánh vang. Toàn kịch trung, toàn kịch trung, toàn kịch trung, chương 601, hoàn thành cảm nghị chương 601, hoàn thành cảm nghị cuối cùng, tại ta viết bên dưới toàn bộ kịch xong lúc, kẻ yếu đánh vỡ cường giả quy tắc cố sự, như vậy kết thúc. Đầu tiên muốn cảm tạ một mực nhìn tới đây độc giả, còn có khen thưởng qua độc giả. Có thể có không ít độc giả sẽ cảm thấy đuối nát, đúng là có một chút xíu, thánh vực kỳ thật cũng chôn không ít phù bút, nhưng sáo lộ một mực lặp lại, lại tiếp tục viết cũng không có ý gì. Viết đến nơi đây, cũng phù hợp trong lòng ta đại cương. Mà còn nhân vật chính thực lực tiến bộ quá nhanh, ép cũng ép không được, còn không bằng kết thúc, phía sau thánh vực quyển sách đại khái sẽ lấy phiên ngoại hình thức bổ sung. Lúc đầu cũng là viết một thiếu niên phản kháng cái này cái thế giới không công bằng cố sự, thực lực mạnh phía sau, không có loại này cảm xúc, tự nhiên cũng có thể kết thúc. Sau đó còn muốn cảm tạ bình luận nhắn lại độc giả, các ngươi bình luận cùng nhắn lại ta cơ bản đều là có nhìn, vô luận là đánh giá kém vẫn là khen ngợi, chỉ cần không phải mang quá khó nghe, cũng sẽ không xóa bỏ. Các vị bình luận sát thực trợ giúp ta rất lớn, cũng ý thức được chính mình rất nhiều chỗ không đủ. Ta cũng biết chính mình biết nữ tính nhân vật không phải rất đi, cùng với bắt đầu thiết kế nhân vật dự tính ban đầu có một chút ra vào, mà còn phục bút cũng chôn quá sớm, dẫn đến rất nhiều người nhìn phía trước liền mắng lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phía sau cũng tận lực giảm bớt nữ chính độ dài, mà không chệch hướng chủ tuyến. Còn có một người thiết lập vấn đề, bởi vì vừa bắt đầu thành tích không tốt, nghĩ đến sớm một chút kết thúc, thật nhiều nhiệm vụ phụ tuyến đều cắt giảm, tận lực chỉ đi chủ tuyến, cái này cũng đưa đến nhân vật chính chiến lược phía sau ép đều ép không được. Mà còn viết sách này trong đó, áp lực công việc cũng lớn, mỗi ngày nửa đêm mới có thể đổi mới, tăng thêm sách này mấy bạn không kiếm tiền, mỗi ngày cũng liền vị trí thu vào, rất nhiều người đều khuyên ta đuối nát, thế nhưng mà, nghĩ đến tất nhiên đại cương đều có, cố sự không viết xong, lại thế nào xứng đáng khen thưởng qua ta độc giả. Nói tóm lại, quyển sách này cũng là miễn cưỡng hoàn thành hắn nhiệm vụ, cũng đạt tới chính mình 100 vạn chữ kết thúc thành tựu. Ha ha. Tiếp theo 4, cũng là một lần nữa xuất phát, hy vọng có thể tổng kết quyển sách này không tốt kinh nghiệm, viết ra một cái tốt hơn cố sự. Sách mới dị nhân, bắt đầu bạo gan cao lãnh giáo hoa liền mạnh lên đã thượng tuyến, hy vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ một chút. Sách này đồng dạng là chính mình quen thuộc cao võ loại hình, viết một cái châu ngựa người làm thuê tại một cái thế giới khác nô dịch châu ngựa người làm thuê lại trở thành tốt lao bản cố sự. Sách mới dị nhân, bắt đầu bạo gan cao lãnh giáo hoa liền mạnh lên đã thượng tuyến, hy vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ một chút. Sách này đồng dạng là chính mình quen thuộc cao võ loại hình, viết một cái châu ngựa người làm thuê tại một cái thế giới khác nô dịch châu ngựa người làm thuê lại trở thành tốt lao bản cố sự. Sách mới dị nhân, bắt đầu bạo gan cao lãnh giáo hoa liền mạnh lên đã thượng tuyến, hy vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ một chút. Sách này đồng dạng là chính mình quen thuộc cao võ loại hình, viết một cái châu ngựa người làm thuê tại một cái thế giới khác nô dịch châu ngựa người làm thuê lại trở thành tốt lao bản cố sự, chuyện quan trọng nói 3 lần. Lại lần nữa cảm tạ một mực hỗ trợ tiểu phát nhai tác giả các người, còn có khen thưởng qua các huynh đệ, bên dưới một quyển sách gặp lại, chương 602 chương 602 phiên ngoại trăm ngày tiệc rượu uy. Hai người có phải là thật hay không tới qua a? Hiện tại đây là tình huống như thế nào a? Một chiếc cổ phát thuyền phiêu lơ lửng giữa trời, bốn phía một mảnh trắng xóa, trừ thỉnh thoảng xuất hiện loạn lưu liền cái gì cũng không có. Làm sao chưa từng tới? Lao tử chi danh năm đó tại thánh vực cũng là nổi tiếng. Ai có thể nghĩ tới, như vậy là xuất từ một cái tóc đen tiểu hải miệng. Còn lão tử, ngươi như thế có thể thổi, một đêm kiếm không ít tiền a? Một cái khác béo lùn chắc địch tiểu nam hải khinh thường nói. Đủ rồi, lão tử cũng là ngu xuẩn, vậy mà tin hai người lời nói. Phương Chính cũng là chịu đủ, bọn họ tại cái này hư vô chi hải đã lưu lạc 1 tháng. Lão đại, ngươi lại tin ta một lần, hướng cái phương hướng này đi, nhất định không sai. Lại đi nhầm, ta gỡ rẹ danh tự liền thay đổi đến đọc. Tóc đen tiểu hải cắn răng nói. Ta cảm thấy dạng này không được, nếu là sai, liền đem ngươi biến trở về dao găm. Tiểu mập mạp một bên cười xấu xa. Mập mạp chết bẩm. Muốn ăn đòn có đúng không? Dựa vào, ngươi kêu người nào mập mạp chết bẩm? Tiểu mập mạp lập tức một bộ muốn đánh người tư thế. Phương Chính nâng chán, thực tế không có mắt xem tiếp đi, sớm biết như thế phiền, liền không đem bọn họ thăng cấp. Không sai, tóc đen tiểu hải chính là gờ rẹ thăng cấp đến LV5 phía sau biến thành, mà tiểu mập mạp chính là tỏ ơn y. Bộ dáng của hai người cùng 7-8 tuổi tiểu hải không sai bị lắm, chính là miệng thối một chút. Hai người này thăng cấp phía sau, cũng không phải nói không thể biến trở về vũ khí bộ dạng, chỉ là bọn họ hiện tại càng quen thuộc lấy người hình thái xuất hiện, mà còn bọn họ còn có thể giống người đồng dạng có thể tu luyện, tăng cao thực lực. Lúc ấy hắn liền nghĩ chính mình hiện tại cũng hơn ngàn vạn thuộc tính, tỏ ưa nhị bên kia năng lượng cũng chất chứa đầy đủ, vì vậy dứt khoát đem hai gia hỏa này thăng cấp đến LV5. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy đáng ghét, nếu là chính mình hài tử cũng phiền toái như vậy, kia thật là muốn sụp đổ. Nói đến đây, Phương Chính cũng không khỏi phải về nhìn sau lưng. Cách mình tiến vào thánh vực, bất chi bất giác đã hơn một năm, chính mình hài tử có lẽ đều đã sinh ra, không biết bọn họ là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Gọi đại trận đại chiến kia tại hắn tiến vào thánh vực một tháng sau, liền đã triệt để kết thúc. Trận đại chiến kia, có thể nói là truyền khắp hơn phân nửa thánh vực. Gỗ đã nhất tộc tại thánh vực cũng là tiếng tăm lừng lây chủng tộc, đồng thời không phải là bởi vì bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ đầy đủ chán ghét, mỗi cái chủng tộc đều tránh không kịp, chớ nói chi là cùng bọn họ khai chiến. Đã từng có một chủng tộc đắc tội gỗ đã, bị gỗ đã nhất tộc điên cuồng trả thù, nam làm nô lệ, nữ làm sinh đẻ công cụ, có thể nói là mười phần mãnh liệt. Cho nên làm truyền gia nhân tộc cùng gỗ đã nhất tộc đại chiến lúc, rất nhiều người đều là không tin, vừa đến nhân tộc là một cái nghe đều chưa từng nghe qua nhỏ yếu chủng tộc, bọn họ lại thế nào dám cùng gỗ đã khai chiến. Nhưng mà phía sau thông tin cũng càng truyền càng không hợp thói thường, nói nhân tộc cơ hồ đem toàn bộ gõ đã đồ sát hầu như không còn, càng kỳ quái hơn chính là nói một cái nam nhân đơn thân độc mã xông thẳng gõ đã đại bản doanh, đem toàn bộ gõ đã nhổ tận gốc, giết đến không chừa mảnh giáp. Mà những cái kia bị gõ đã nô dịch chủng tộc cũng bị hắn cứu. Những tin tức này, đại bộ phận đều là những cái kia được cứu người truyền ra, cho nên đại gia mới bán tín bán nghi. Nếu không có những người này làm chứng, sợ rằng những tin tức này, bọn họ liền một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. Phương Chính diệt gõ đã phía sau, đồng thời không có lập tức rời đi nhân loại khu vực. Kinh lịch như thế một trận đại chiến, nhân loại bên này cũng là tổn thất nặng nề, rất nhiều nơi đều cần xây dựng lại. Mà còn những người này thực lực quá yếu, Phương Chính sợ chính mình vừa đi ra, lại lập tức bị chủng tộc khắc diệt, đến lúc đó chính mình vừa về đến, lại chỉ có nhặt sát phần. Vì vậy hắn liền giữ lại cái này, trợ giúp nhân loại thành xây dựng lại, đồng thời dẫn bọn hắn thăng cấp tăng cao thực lực. Lại nói, hắn đối thánh vực cũng không biết một tí gì, tùy tiện rời đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cứ như vậy, lại qua nửa năm, nhân loại thành đã rực rỡ hẳn lên, đại gia thực lực đều tăng lên không ít, đại bộ phận đều đạt tới 90 cấp. Cũng có một chút đã 100 cấp. Thất thập cấp đến 100 cấp đều là thần cảnh, 100 cấp về sau chính là hóa thần cảnh. Hiện nay nhân loại bên này cũng chỉ có Phương Chính đạt tới hóa thần cảnh. Đến giai đoạn này đã không có đẳng cấp khái niệm, hoặc là nói đã thoát khỏi đẳng cấp cái này một hạn chế. Nhân loại hiện tại thực lực này, tự vệ cũng không có vấn đề, mà còn hắn còn đem xương lôi ảnh nguyên long lưu lại giữ nhà, nếu là cái này đều có thể bị trộm nhà, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn cũng không thể một mực lưu tại nhân loại thành không đi ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng một chân bước vào Lam Tinh, toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Cho nên hắn hiện tại mục tiêu chính là muốn mau chóng tìm tới thần miếu, thông qua thí luyện, sau đó về đi xem một chút hai vợ. Vì vậy, hắn liền mang vợ rẹ cùng tỏ luôn y, ngồi bực chu rời đi. Thánh vực tựa như một mảnh vô biên bát ngát biển, mà mỗi cái thế giới thánh vực chi môn xuất hiện tạo thành lục địa, cũng được xưng là vực đảo. Vực đảo cùng vực đảo ở giữa, là mênh mông vô tận hư vô chi hải. Mà vực chu chính là có thể tại cái này hư vô chi hải đi thuyền duy nhất công cụ, mà mặt khác công cụ sẽ chỉ rơi vào vực sâu vô tận. Nếu như không có vực chu bảo vệ, tại hư vô chi hải bên trên, chỗ có sinh vật đều sẽ nhanh chóng sói mòn năng lượng trong cơ thể, bao gồm tinh thần lực, linh lực trở, liền kết giới cũng không làm nên chuyện gì. Mà vực chu sở dĩ có thể tại hư vô chi hải bên trong đi thuyền, chính là sử dụng vực đảo chi thụ chế tạo. Mỗi một cái vực đảo đều có một khỏa thuộc về cái này chính nó vực đảo chi thụ, cũng là duy nhất một khỏa, cây này lớn nhỏ, cũng quyết định vực đảo lớn nhỏ. Đừng nhìn Phương Chính bọn họ hiện tại chiếc này thuyền cũng có dài hơn 20 mét, kỳ thật chỉ là dùng vực đảo chi thụ một cái phân nhánh mà thôi. Nhưng muốn cái này vực đảo chi thụ một lần nữa dài về đoạn này phân nhánh, liền muốn dùng trên trăm năm, ngàn năm. Đến đấu địa chủ a. Phương Chính thở dài, đây cơ hội trở thành bọn họ duy nhất giải trí phương thức. Chiếc này vực chu thực tế quá đơn sơ, trừ mấy tấm cái bàn, gần như cái gì cũng không có, chính là một cái lớn một chút quan tài mà thôi. Đi. Nhưng nếu là phát hiện ngươi gian lận, nhìn xem lão tử chém không chém ngón tay ngươi. Vợ rẹ như ông cụ non bộ dạng, không có chứng nhận không có theo, có thể chớ có nói hiệu nói vượn a. Ta người này nhất chính trực, làm sao có thể gian lận? Phương Chính không một chút nào đỏ mặt. Lần trước năm tấm a giải thích thế nào? Tỏ ưỡn nhì khoe miệng giật một cái. Ta nào biết được. Mấy phó bài hỗn loạn a. Phương Chính ngồi trên đế, thủ pháp thành thạo tại các bài, bớt nói nhiều lời, có đánh hay không? Đánh. Cũng không tin mỗi lần đều ngươi thắng. Cũng trong lúc đó, Lam Tinh, Phương Đảo, Nâng Đảo vui mừng. Bởi vì hôm nay chính là Phương Chính một đối tử nữ trăm ngày kỳ hạn. Nhắc tới cũng đúng dịp, Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung vậy mà là cùng một ngày sinh nở, một cái sinh nhi tử, một cái sinh nữ nhi, vừa bạn gom góp một cái tốt chữ. Phương Đảo bên trên, chiến trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp phối, người đông nghìn nghìn. So với năm rồi còn náo nhiệt gấp trăm lần. Thường phi học viện, cái kia càng là phi hồng phải thải, không khí vui mừng trùng thiên. Đạo tâm quảng trường trực tiếp triển khai siêu cấp tiệc cơ động, rượu ngon món ngon chất thành núi, các phương đại lao tụ tập, toàn bộ mẹ nó là đến dính không khí vui mừng. Tống Thanh Linh ôm ca ca khỏe mạnh có khỉnh, trong mắt nhanh như chớp chuyển, xem xét liền không phải là an phận hạng người, mặc dù không đáng yêu, nhưng đối cái gì cũng tò mò, chung quy phải đi va vào mới không náo. Mà muội muội thì bị Trần Pháp Dung ôm, so ca ca chậm nửa ngày sinh ra, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu ngốc manh, nhưng mười phần nhát gan, quá náo nhiệt tình cảnh ngược lại sẽ để nàng gào gào khóc lớn. Cho nên Trần Pháp Dung cũng chỉ đành mang theo nàng An An yên tĩnh ngồi tại một cái góc. Nguyên bản một ngày này, Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung đều không muốn lớn làm, nhưng không chịu nổi mấy vị trưởng bối quyên bảo. Phương Chính là thế giới này anh hùng, Hắn mặc dù xa tại thánh vực, nhưng cái này thịnh đại khánh điện chính là toàn bộ phương đảo, thậm chí đại hạ đối hắn huyết mạch kéo dài lòng trọng nhất chúc phúc. Mạc Hồi Dân xem như trưởng bối một trong, hôm nay đặc biệt hiền lành. Hắn mặc trang trọng thường phục, đứng tại lâm thời xây dựng lễ trên đài, cẩn thận từng ly từng tí thay phiên ôm hai cái tiểu gia hỏa. Hắn che kín tuế nguyệt dấu vết ngón tay nhẹ nhàng phất qua hải nhi mềm mại gò má, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng tự ái. Tốt, hai cái tiểu bảo bối Mạc Hồi Dân thanh âm ôn hòa mà to, rõ ràng truyền khắp bằng trường, vốn có chút huyên náo tân khách đều an tĩnh lại, mỉm cười nhìn chăm chú lên. Hôm nay, Mạc gia gia đại biểu các ngươi đi xa phụ thân, cũng đại biểu các vị tham dự trưởng bối người thân bạn bè, chính thức cho các ngươi ban tên. Hắn trước ôm lấy khỏe mạnh kháo khỉnh bé trai, cất cao giọng nói, huynh trưởng, ban tên Vương Thừa Vũ. Tên này lấy từ tán tuyết lộn xộn vô ngần này, mây tầm tám mà Nhật Vũ. Nhật Vũ ngụ ý gánh chịu thiên địa ý chí, gánh vác gia quốc tương lai. Đồng thời a hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài trong mắt chứa chờ đợi cùng một tia nhớ Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung, Vũ chữ cũng có nhà, chỗ ở chi ý, ý thác chúng ta thám thiết nhất chờ đợi, nguyện các ngươi phụ thân phương chính, sớm ngày bình an trở về, để ta Phương gia có Vũ có thể về, toàn gia đoàn viên. Lời còn chưa dứt, nguyên bản tại Mạc Hồi Dân trong ngực dễ dụa Phương Thừa Vũ, lại giống như là nghe hiểu phần này hoành nguyện cùng chúc phúc, toát ra không có răng miệng nhỏ, cười khanh khách, tay nhỏ còn tại trên không vung đẩy. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh ngạc nhiên tán thưởng và thiện ý tiếng cười. Mạc Hồi Dân mỉm cười đem Phương Thừa Vũ giao cho bên cạnh đứng hầu Tống Thanh Linh, lại nhu thuận ôm lấy dịu dàng ít nói bé gái. Muội muội, bàn tên Phương Lệnh Nghi. Thanh âm của hắn càng thêm nhu hòa, tên này xuất từ há đệ quân tử, ai cũng khiến dụng cụ. Khiến dụng cụ là ca ngợi tốt đẹp, dáng vẻ cùng cao thượng phẩm đức. Chúng ta kỳ vọng ngươi như trong thơ chỗ tụng, trưởng thành là một cái nghi thái bà vương, đức hạnh cao thượng, kham vi thế nhân điển hình nữ tử. Hắn nhìn xem trong ngực bé gái trong suốt như nước con mắt, nói bổ sung, khiến chữ càng có dùng. Tốt đẹp chi ý tên này cũng hàm ẩn chúc phúc, nguyện các ngươi phụ thân phương chính, tại thánh vực bên trong, có thể làm người nhà dung nhan an bình an trôi chảy. Kỳ diệu là, làm Phương Lệnh Nghi ba chữ rơi xuống, một mực yên tĩnh tiểu nữ anh cũng đột nhiên tràn ra nụ cười sáng lạ, giống như mới nở bá hoa. Phảng phất hai cái danh tự này ẩn chứa lực lượng cùng chúc phúc, thẳng đến anh hải tinh khiết tâm linh. Hai đứa bé chất phát ngây thơ nụ cười, nháy mắt đốt lên toàn bộ không khí của hội trường, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô giống như thủy triều dâng lên. Ha ha, tốt, tên rất hay. Luận văn hóa còn phải là lão Mạc a. Phóng khoáng cười tiếng vang lên, Sở Thiên Sinh bước nhanh đến phía trước, hắn đưa ra quả hương bổ bàn tay lớn, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ sát Phương Thừa Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, "Tiểu tử, mau mau lớn lên, Sở gia gia dạy ngươi đánh quyền. Về sau so cha ngươi còn lợi hại hơn." Phương Thừa Vũ bị hắn cọ đến lại khanh khách chủ nhạc. Tống Giang Hà cùng Trần Pháp Dung phụ mẫu cũng bu lại, nhìn xem chính mình tiểu ngoại tôn cùng nhu thuận tiểu lệnh dụng cụ, tuổi già an lòng, khóe mắt đều có chút ta bước. Riêng phần mình lấy ra hai cái tinh xảo trường mệnh khóa, phân biệt đeo tại hai đứa bé tá lót bên trên. Trần Mẫu hai mắt ta bước, "Tốt, tốt. Bình an, sống lâu trăm tuổi Tống Giang Hà, ai, tiểu tử này làm sao giống như Phương Chính?" Các loại, nhận cha nuôi việc này nhất định phải láo tử trước đến. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh giống như hổ đói bổ mồi, veo liền vọt tới lễ đài phía trước nhất. Chính là Phương lão đại thân thiết nhất huynh đệ đoàn đoàn bạ Tonas, Chu Trinh, Lý Tử Ngưu. Chu Trinh đội vàng, mặt đều nín đỏ lên, Nhật Vũ, khiến dụng cụ. Nhìn Chu thúc thúc, nhận ta làm cha nuôi. Hắn rồi ra ngón tay, một chuỗi yếu ớt kia lửa dâng lên, giống như pháo hoa lốt bốt nở rộ, cha nuôi sau này dạy các ngươi đùa lửa à. Phương Thừa Vũ nhìn xem cái kia pháo hoa bị chọc cho khanh khách cười to, mà Phương Lệnh Nghi thì bị dọa đến con mắt ướt, tùy thời dáng vẻ muốn khóc. Mau mau cút, ngươi đừng dọa đến hai tiểu bảo bảo. Hoan bà to nạt trực tiếp gạt mở Chu Trinh, Nhật Vũ, khiến dụng cụ. Cha nuôi dạy các ngươi bản lĩnh thật sự, đánh khắp thiên hạ vô hồi thủ. Về sau tại Lam Tinh đi ngang, báo cha nuôi danh tự dễ dùng. Ta cũng muốn. Lý Tử Ngưu một mặt ngượng ngùng, nhưng lại mười phần nghĩ bộ dạng. Mặc trưởng lão dở khóc dở cười, dâu thẳng về lên, được rồi, ba các ngươi yên tĩnh điểm, chớ dọa ta bảo bối đồ tôn. Nhận cha nuôi, chờ bé con sẽ điều tra lại nói. Hiện tại cũng cho ta trung thực đợi. Hoan bà to nạt trong lòng ba người lập tức mắng to không muốn mặt, lão Phương lúc nào nhận sư phụ hắn, còn bảo bối đồ tôn. Toàn bộ trăm ngày tiệc rượu, liền tại cái này cực hạn náo nhiệt, vô biên vui mừng, còn có đối phương lão đại cái kia khốn nạn sâu sắc nhớ bên trong, này là trời. Đẹp rượu bao đủ, chúc phúc bay lời trời. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Phương Thừa Vũ cùng Phương Lệnh Nghi hai cái này ngậm lấy thìa vàng, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu tổ tông, tương lai nhất định tia sáng và trượng. Mà phần này đến từ Lam Tinh nóng cháy nhất chúc phúc cùng nhớ, cũng nhất định có thể xuyên thấu vô tận hư không, nện đến thánh vực bên trong tên kia trên đầu. Màn đêm buông xuống, rầm rầm rầm. Vô số đặc chế pháo hoa xông lên vân tiêu, nổ tung đầy trời óng ánh tinh hà, chiếu sáng hai tấm tinh khiết mây thơ, gánh chịu lấy vô hạn tương lai khuôn mặt tươi cười. Chương 603 chương 603 phiên ngoại hư vô chi hải a. Lại như thế nằm xuống, lão tử trên thân đều muốn kết mạng nện. Phương Chính Nga chồng vó co quắp trên mặt đất, phát ra cá ướp muối kêu rên. Lão đại, lão đại, mau nhìn bên kia. Vợ rẻ đột nhiên chỉ vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài hưng phấn đến hưng phấn đáp, nước bọt kém chút phun Phương Chính trên mặt, thật là lớn bực chu a. Ân. Phương Chính một cái bật dậy bắn lên đến, góp đến bên cửa sổ ra bên ngoài liếc một cái, trong mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét vào cái trứng vịt, đậu phộng. Này chỗ nào là bực chu a? Cái kia rõ ràng là siêu cấp hàng không mẫu hàng a. Một tòa lơ lửng trong hư không siêu cấp cự vô bá. Khổng lồ thân tàu tầng tầng lớp lớp, dậm dạp chẳng chỉ họng pháo cùng khu kiến trúc nhìn thấy người tê cả da đầu, quả thực so 10 cái bực chu chói cùng một chỗ còn lớn. Che khuất bầu trời, cảm giác gáp bách bạo dạng. lão đại, ta đi qua ngó nó. Vợ rẻ xoa xoa tay, một mặt kích động. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Bên cạnh tỏ ủa nỉ không nói hai lời, quạt hương bổ lớn bàn tay mang theo tiếng gió bang một tiếng liền hô tại vợ rẻ trên nó, đánh đến hắn một cái lảo đảo. Phương Chính trong lòng mới vừa toát ra một câu cái này to con đần độn cuối cùng có chút nao biết sợ tỏ ủa nỉ câu nói tiếp theo liền để hắn kém chút tại chỗ qua đời, một cái lao huyết dấu ở ngực. Tỏ ủa nỉ nhíu trừng mắt, chỉ vào cái kia cự vô bá bực chu, nước miếng văng tung tóe, tiếng như hồng trùng, còn phải hỏi. Loại này đồ tốt, đương nhiên muốn đoạt tới cho lão đại đang ngồi điều khiển a. Đánh, nhất định phải đánh xuống. Phương Chính, hai cái này hàng không phải ngốc, là mẹ nó điên phê a. Ngại mệnh quá dài đúng không? Bất quá, cái này đề nghị tựa hồ cũng không phải là không thể. Khụ khụ. Phương Chính lập tức nghiêm túc lên, trên thuyền đường này, bàn bạc kỹ hơn, trước đi tìm hiểu tình huống như thế nào. Minh Bạch. Lão đại anh minh. Vợ rẻ cùng tỏ ưa nhì nháy mắt nghiêm, lôi kéo cuống họng giống to, trong mắt thiêu đốt hừng hực, tên là gây sự hỏa diễm, tốc độ cao nhất bắn bọn. Mục tiêu, cự vô bá. Hai người khóc kêu gào phóng tới đài điều khiển, tư thế kia, hiển nhiên chính là đói bụng mấy trăm năm sói hoang, cuối cùng nhìn thấy màu mỡ cừu non. Phương Chính bụng mặt, cảm giác chính mình mang không là tiểu đệ, là mẹ nó hai cái hành tẩu phiền phức máy chế tạo. Theo cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, Phương Chính mới càng thấy rõ trước mắt siêu cấp cự vô bá. Tạo hình bên trên tựa như địa cầu bên trên hàng không mẫu hạm cùng du thuyền kết hợp thể tích càng lớn, chỉnh thể lại viên, vực chu bên ngoài vẽ lấy kỳ kỳ quái quái đồ án, đỉnh cao nhất chỗ mang theo không ít cơ sĩ, chính giữa lại cao nhất là nền trắng đen cầu kỳ quái cơ sĩ. Cái kia cho người cảm giác chính là rất nguy hiểm. Cái kia chiếc cự vô bá vực chu hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ chiếc này kèo kiệt từ nhỏ. Không đợi Phương Chính bọn họ tới gần, đối diện liền truyền đến thô bạo quát lớn âm thanh, thông qua một loại nào đó khuyết đại âm thanh trang bị, giống như sấm nổ vang vọng cái này mảnh hư vô, ở đâu ra rách nát đồ chơi. Cút ngay cho ta xa một chút, lại không lăn, đem các ngươi ép thành cặn bã. Mấy cái hình thù kỳ quái, khuôn mặt dữ tợn sinh vật xuất hiện tại lớn thuyền mép thuyền, đối lấy bọn hắn chỉ trỏ, phát ra cười vang. Những sinh vật kia có làn da giống như nham thạch, có dài lân phiến cùng sừng thú, từ hóa trang đại khái có thể đoán ra bọn họ là hải tặc. Phương Chính còn tưởng rằng không nghĩ tới tại cái này thánh vực bên trong vậy mà cũng có hải tặc. Ha ha ha, mau nhìn cái kia chiếc thuyền hỏng, là dùng cành cây đi sao? Bên trong là cái nào nghèo kết hủ lậu thổ dân, loại này rác rưởi cũng dám mở ra chạy. Uy, bên trong phế vật, có nghe hay không? Tranh thủ thời gian cụp đôi lăn, đừng dơ bẩn lão tử con mắt. Những này ông nôn huế ngữ rõ ràng chuyển tới, vợ rẻ cùng tỏ ưa nhì chỗ nào chịu được loại này khí. Hai người nhất thời sù lông, khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng. Thả nương ngươi cầu thí. Vợ rẻ nhảy lên mặt thuyền, chỉ vào đối diện liền mắng, một đám tạp ngư cũng dám ở ngươi gịt ra trước mặt phách lối. Tin hay không lão tử đem các ngươi cái này thuyền hỏng bị đi làm bụi đốt. Tỏ ưa nhì cũng chống lạnh, âm thanh to, chính là một đám giữ cửa phế bật. Lão đại ta một đầu ngón tay liền có thể ép chết các ngươi. Thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem ăn ngon đều giao ra. Đối diện đám hải tặc sửng sốt một giây, lập tức buộc phát ra càng thêm khoa trương tiếng cười nạo. Phúc ha ha ha, ở đâu ra tiểu thí hải, lông dài đủ sao? Còn ra ra, về nhà bú sữa đi thôi. Cười chết ta rồi, đây là đi ra khơi hải sao? Mang theo hai cái bé con nam thanh niên. Tiểu tử, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đâu? Ha ha ha, đám hải tặc trào phúng giống như mưa đá đập tới, triệt để đốt lên gờ rẹ cùng tỏ ưa nỉ lửa giận. Mụ, nhìn không được, lão đại ngươi đừng ra tay, xem chúng ta thu thập đám này tạp chủng. Gờ rẹ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hắc quang lóe lên, lại trực tiếp nhảy ra vực chu bảo vệ phạm vi, thân ảnh nho nhỏ như mũi tên nhọn bắn về phía lớn thuyền. Tỏ ưa nỉ cũng không cam chịu yếu thế, mập mạp thân thể bộc phát ra không phù hợp hình thể mất tiệp, quanh thân nổi lên hào quang màu vàng đất, theo sát phía sau, mập mạp chết bẩm cũng là ngươi có thể gọi. A ngươi tổ gù nhì ra một quyền. Phương Chính nâng chán. Ta liền biết, hai gia hỏa này, phép khích tướng dùng một chút một cái chuẩn. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất bằng xương. Vợ rẻ cùng tỏ ưa nhì mặc dù thành công thăng cấp hóa hình, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, thực lực cũng liền tương đương với phổ thông thần cảnh đỉnh phong, đối phó một chút tiểu lâu la có lẽ tạm được, nhưng chiếc này hải tặc cự thuyền trên hiển nhiên không phải phổ thông tạp binh. Chỉ thấy hải tặc bên trong một cái giống như là tiểu đầu mục gia hỏa, giữ tận cười một tiếng, vung tay lên, cầm xuống hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Bắt sống, thoạt nhìn ra miệng thịt mềm, nói không chừng có thể bán cái giá tốt. Mấy hải tặc ứng thanh mà ra, dễ dàng tiếp nhận gờ rẹ cùng tỏ ưa nỉ công kích. Năng lượng va chạm, tia sáng lập lòe, nhưng rất nhanh, gờ rẹ cùng tỏ ưa nỉ liền rơi vào hạ phong. Bọn họ công kích đánh vào đối phương cứng rắn làn da hoặc trên khải giáp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà đám hải tặc công kích lại vừa nhanh vừa mạnh, phối hợp ăn ý, không có mấy lần liền đem hai cái tiểu gia hỏa bức đến luôn cuống tay chân. Phanh! Tỏ ưa nỉ bị một cái cường tráng hải tặc một quyền đập trúng bụng, đau đến hắn túi người, kém chút đem bữa cơm đem qua phun ra. Xoẹt! Gờ rẻ ống tay áo bị một cái khắc mẫn tiệp loại hình hải tặc lợi chảo xé ra, suýt nữa tổn thương đến cánh tay. Lão đại, cứu mạng a! Bọn gia hỏa này có chút khó giải quyết. Gờ rẻ chật vật tránh thoát một lần chí mạng công kích, cuối cùng nhịn không được quát to lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại cũng không có phía trước phách lối, chỉ còn lại xuất ruột. Tỏ ưa nỉ cũng một bên đón đỡ một bên khóc kêu gào. Lão đại, bọn họ nhiều người ước hiếp ít người, không nói võ đức. Phương Chính bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt mi tâm. Ai, có các ngươi hai cái này tiểu đệ thật ném cung. Lời tuy như vậy, hắn động tác lại không chậm, thân ảnh lóe lên. Phương Chính đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại vực chu đầu thuyền, sau đó bước ra một bước, giống như dẫm tại vô hình trên cầu thang, đi bộ nhàn nhã hướng đi chiến đấu khu vực. Đám hải tặc nhìn thấy lại đi ra một người trẻ tuổi, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, trên thân năng lượng ba động cũng không kinh người, lập tức lại là một trận cười nhạo. Lại tới cái chịu chết. Hôm nay thật sự là mở con mắt, rách nát thuyền xứng bé con binh, hiện tại lại tới cái tiểu bạch kiểm. Tiểu tử, ngươi là tới cho bọn hắn nhặt xác sao? Quỳ xuống đến đập cái đầu, các gia gia nói không chừng phát hiện tâm tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Bởi vì Phương Chính chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, sau đó nhìn như tùy ý nâng lên tay, đối với cái kia đang muốn đối gở rẹ bên dưới nặng tay cường tráng hải tặc, lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có bất kỳ cái gì lộng lẫy chỉ riêng hiệu quả, cũng không có kinh thiên động địa thành thế. Nhưng thực lực kia ít nhất là hóa thần cảnh sơ kỳ cường tráng hải tặc, trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, phản phất bị một viên vô hình ức vạn cân cự truy đối diện đập trúng. Phốc. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người tựa như là bị đập đánh con muỗi đồng dạng, đột nhiên bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào lớn thuyền phòng hộ bình chướng bên trên, bạo thành một đoàn huyết vụ, liên quan cái kia bình chướng đều kịch liệt hỗn loạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Tất cả hải tặc, bao gồm cái kia tiểu đầu mục, trên mặt cười nhạo triệt để cứng đờ, ngược lại hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Vừa rồi, phát sinh cái gì? Bã rồng bị xuống đất an toàn rồi. Vẫn là lấy loại này không có lực phản kháng chút nào phương thức. Phương Chính lắc lắc tay, phản phất chỉ là đánh rất một điểm cho bụi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua còn lại hải tặc, ngựa khí mang theo một chút bất đắc dĩ, tốt, hiện tại ai còn nghĩ đến thử xem. Chương 604 phiên ngoại thuyền trưởng Bẹt Tích Mịch. Bã rồng bạo thành huyết vụ tôn sùng chưa hoàn toàn tiêu tán, cái kia gây mũi dị sắc bị phản phất ngưng kết tại hư vô trên không. Tất cả hải tặc bắp thịt trên mặt đều cứng ngắc, lúc trước trào phúng khỏe miệng còn chưa kịp thả xuống, kinh hãi đã bỏ đầy mắt của bọn hắn mắt. Nhưng cái này tĩnh mịch chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Bã rồng quá bất cẩn. Một cái khác giải thần lần đầu, toàn thân bao trùm cốt thứ tiểu đầu mục quát tầm lên, tính toán cho chính mình cùng đồng bạn độc viên, cái kia ngu xuẩn khẳng định là khinh địch. Tiểu tử này công kích có chút cổ quái, nhưng thực lực tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Không sai. Lại một cái giống như là đúc bằng kim loại sinh vật phát ra âm vang âm thanh, cùng tiến lên, đem hắn xé nát, cho bã rồng báo thủ. Đám hải tặc hung tính bị kích phát, ngắn ngủi kinh hãi sau đó là điên cuồng hơn phẫn nộ. Bọn họ lâu dài liếm máu trên lưới đao, đồng bạn tử vong mặc dù ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều kích thích bọn họ giết chóc dục vọng. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận chúng ta. Cái kia thằn lằn thủ lĩnh giữ tợn cười một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái bong tàu, thân thể giống như mũi tên, hóa thành một đạo lục sắc tàn ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, lao thẳng tới Phương Chính mặt. Hắn mở ra trên lợi chảo lóe ra ngâm độc hàn quang. Đối mặt cái này nhanh chóng như thiểm điện công kích, Phương Chính chỉ là phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo. Hắn thậm chí không có chuyển bước, chỉ là tại đối phương lợi chảo sắp chạm đến chính mình chóp mũi ngay mắt, tay phải nhìn như tùy ý nâng lên, phát sau mà đến trước. Ba. Một tiếng thanh thúy lại rợn người tiếng bạo liệt vang lên. Phương Chính bàn tay vô cùng tinh chuẩn phiến tại thằn lằn thủ lĩnh gò má bên trên. Cảm giác kia không giống như là tại công kích một cái cường đại hóa thần cảnh sinh vật, càng giống là tại quay đánh một cái đáng ghét con rồi. Không có giằng co, không có chống cự. Thằn lằn thủ lĩnh đầu tựa như một viên bị xe tải nặng ép qua dưa hấu, không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung. Đỏ, trắng, xanh, hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một đoàn càng thêm nồng đậm huyết vụ mảnh vỡ, bắn tung tóe ra. Cái kia không đầu thi thể bởi vì quán tính tiếp tục vọt tới trước một đoạn, sau đó mềm mềm hướng phía dưới rơi xuống. T. Lần này, đám hải tặc liền kinh hô đều không phát ra được, chỉ còn lại hít một hơi lanh khí âm thanh. Tiếng hoan hô giống như bị bóp lấy cái cổ con vịt, triệt để đoạn tuyệt. Nếu như nói bạ rồng chết còn có thể dùng khinh địch cùng chủ quan đến giải thích, vậy vị này lấy tốc độ tăng trưởng thần lằn thủ lĩnh bị đồng dạng phương thức miểu sát, liền triệt để đánh nát bọn họ may mắn tâm lý. Đây không phải là ngoài ý muốn. Đây không phải là khinh địch. Đây là từ đầu đến đuôi, là người tuyệt vọng thực lực nghiền ép. Giết hắn. Nhất định muốn giết hắn. Hải tặc các đầu mục triệt để điên cuồng, hoảng hốt cùng nổi giận đan vào, cùng tiến lên. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ một thoáng, sớm đã kìm nén không được mà khác mười mấy cái tiểu đầu mục gầm thét từ cự thuyền trên lao ra. Bọn họ chủng tộc khác nhau, có phun ra liệt diễm, có điều khiển hàn băng, có lực lớn vô cùng, có thân hình ma quỷ. Nhiều loại công kích hội tụ thành một cỗ hủy diệt tính dòng lũ, phô thiên cái địa hướng Phương Chính của tới. Năng lượng quấy động, để xung quanh hư vô loạn lưu đều thay đổi đến càng thêm cuồng bạo. Động tính bên này cuối cùng kinh động đến lớn thuyền chủ nhân chân chính. Một cái khổng lồ giống như núi nhỏ thân ảnh xuất hiện tại mũi tàu chỗ cao nhất trên bình đài. Đó là một cái làn da giống như màu xám nham thạch, trên đầu dài còn cự giác, thân cao tiếp cận 15 mét cự nhân. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, kinh khủng cảm giác gáp bách liền để xung quanh đám hải tặc kính sợ mà cúi thấp đầu. Hắn chính là chiếc này bạo lược hào thuyền hải tặc thuyền trưởng, Liệt Thạch Bét. Bét chuông đồng lớn cự nhãn đảo qua chiến trường, nhìn thấy mười mấy tên thủ hạ vây công một người trẻ tuổi loại, không nhịn được lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý hắn thấy, loại này đội hình, đủ để nghiền chết bất luận cái gì dám khiêu khích bạo lược hào ngu xuẩn. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đối phương bị xé thành mảnh nhỏ hình ảnh. Nhưng mà, một giây sau, hắn nụ cười trên mặt đọc lại. Đối mặt mười mấy tên hóa thần cảnh thủ lĩnh liên thủ vây công, Phương Chính trên mặt biểu lộ thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Hắn thậm chí có chút nhàm chán ngáp một cái. Sau đó, hắn động, không có né tránh, không có đón đỡ. Hắn chỉ là đơn giản bước về phía trước một bước, sau đó tùy ý vung đánh một quyền. Một quyền này, nhìn như hơi hận, vô cùng chậm rãi, nhưng tại vung ra nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung khủng bố uy áp đột nhiên giáng lâm. Phản phất toàn bộ hư vô chi hải đều bị một quyền này dẫn động, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Những cái kia mãnh liệt mà đến năng lượng công kích, tại cái này cỗ thuần túy, bá đạo vô cùng lực lượng trước mặt, giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, nhộn nhịp tự mình sụp đổ tăng dã. Cái gì? Bẹt thuyền trưởng con ngươi đột nhiên co lại, thân thể khổng lồ đột nhiên nghiêng về phía trước. Đáng tiếc, hắn kiếp sợ không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Phương Chính nắm đấm phảng phất xuyên thấu không gian. Bành! Giang rắc. Bành! Liên tiếp khiến người dùng mình nổ vang cùng tiếng xương nứt gần như đồng thời vang lên. Những cái kia xông tới hải tặc thủ lĩnh, bọn họ phòng ngự, bọn họ công kích, thân thể bọn hắn thân thể, tại cái kia nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến cực hạn lực lượng trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng. Quyền phong những nơi đi qua, thân thể nổ tung, xương cốt vỡ nát, máu tươi giống như rực rỡ nhất lại tàn khốc nhất pháo hoa, trong hư không liên tiếp nở rộ. Một cái đối mặt, vẹn vẹn một cái đối mặt. Mười mấy tên hung danh hiển hách hải tặc thủ lĩnh, liền kêu thảm đều không thể phát ra hoàn chỉnh một tiếng, liền toàn bộ hóa thành đầy trời huyết vũ thịt nát, chết không toàn thây. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Chỉ còn lại hư vô loạn lưu âm thanh gào thét, cùng với một số hải tặc bởi vì cực độ hoảng hốt mà giang run lên khanh khách đấm thanh. Dừng tay, Bẹt thuyền trưởng cuối cùng kịp phản ứng, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Lớn mật, mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến xanh xám, thậm chí mơ hồ biến thành màu đen. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái sơ sẩy, hắn thủ hạ đắc lực liền cơ hồ bị tàn sát không còn. Đây quả thực là tại trên mặt hắn hung hăng rút mười mấy cái bạc ai, để hắn tại tất cả tiểu đệ trước mặt mặt mũi mất hết. Phương Chính động tác dừng lại một chút, có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn chỗ cao Bess, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một khối không có sinh mệnh tảng đá. Sau đó, tại Bess không dám tin ánh mắt bên trong, Phương Chính không lọt vào mắt mệnh lệnh của hắn, thân hình giống như quỷ mị lại lần nữa lóe lên. Phốc 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 phốc, cuối cùng mấy cái may mắn còn chưa lập tức đều chết hết, chính trong vũng máu rẽ rủa thủ lĩnh, đầu của bọn hắn sọ nháy mắt giống như chín muồi trái cây cùng nhau nổ tung. Chết để thanh tràng. Phương Chính cái này mới chậm rãi thu tay lại, lắc lắc trên tay đồng thời không tồn tại vết máu, lãnh đạm nhìn với Bess. A. Bẹt thuyền trưởng lý trí triệt để bị nổi giận thôn phệ, thân thể khổng lồ bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, làn da màu xám bên dưới phảng phất có dung nham đang lưu động. Ngươi dám? Ngươi dám? Ta muốn đem ngươi ép thành thịt nát, đem xương cốt của ngươi từng cây tháo ra, đem ngươi linh hồn thiêu đốt một vạn năm. Cự nhân gào thét chấn động đến chỉnh chiếc thuyền hải tặc đều đang run rẩy. Liệt thạch Bess, hắn muốn đích thân xuất thủ. Chương 605 phiên ngoại thiên đạo thần miếu vị trí liệt thạch Bess nổi giận giống như thực chất sóng xung kích, chấn động đến dưới chân hắn kim loại bong tàu cũng hơi lõm. Hắn cái tiếc như ngọn núi nhỏ thân thể động, bước ra một bước, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, to lớn nắm đấm cuốn theo khiến người hít thở không thông sức gió cùng hủy diệt tính năng lượng, giống như sao băng đập về phía Phương Chính. Một quyền này như thế, vượt xa phía trước tất cả thủ lĩnh tổng cộng. Hư không phảng phất bị xé nứt, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Xung quanh đám hải tặc dù cho ngăn cách phòng hộ bình chướng, cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp lộ ra kính sợ cùng cuồng nhiệt thần sắc. Thuyền trưởng xuất thủ, giết tiểu tử kia, là các đầu mục báo thủ, đem hắn nện thành thịt bối. Đám hải tặc tiếng hoan hô vang lên lần nữa, bọn họ tin tưởng vững chắc, tại thuyền trưởng tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái này quỷ dị nhân loại tuyệt không có may mắn. Đối mặt cái này đủ để đánh nát cỡ nhỏ vực đảo khủng bố một kích, Phương Chính chỉ hơi hơi nhăn bên dưới lông mày, tựa hồ cảm thấy động tĩnh này có chút ồn ào, lập tức lại khôi phục bộ kia không hề bận tâm lạnh nhạt biểu lộ. Lực lượng còn có thể, đáng tiếc, quá cường kềnh. Hắn ở trong lòng nhàn nhạt đánh giá, nếu như nói phía trước những cái kia tiểu đầu mục là đáng ghét con rồi, vậy cái này Bess, nhiều lắm là xem như là một cái đạp nước đến tương đối lợi hại chim nhỏ, liền bay lượn bầu trời hùng ưng cũng không tính, càng đừng đề cập cùng hắn đầu này cự long so sánh với. Nắm đấm sắp tới, kình phong đã lay động Phương Chính tóc. Phương Chính lại liền đón đỡ tư thế đều chẳng muốn làm, chỉ là tùy ý nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, đối với Bess đột kích phương hướng nhẹ nhàng nắm chặt. Ông, một loại ba động kỳ dị nháy mắt huyết tán ra đến. Bẹt cái kia thế không thể đỡ lớn quả đấm to, tại khoảng cách Phương Chính không đến 10 mét địa phương, đột nhiên im bặt mà dừng. Phản phất đụng phải một bức vô hình lại không thể phá vỡ vết tường. Không, không phải vết tường. Nhìn kỹ lại, Bẹt thuyền trưởng xung quanh không gian có chút vặn mèo, tạo thành một cái trong suốt hình lập phương lồng giam, đem hắn thân thể cao lớn hoàn toàn giam cầm tại trong đó. Ân. Bẹt sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra ngang ngược cùng khinh thường nhe răng cười, không gian thiên phú. Điều trùng tiểu kỹ. Cho lão tử phá. Hắn đối với chính mình lực lượng có tuyệt đối tự tin, nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân từng cục, càng thêm cuồng bạo lực lượng hội tụ ở song quyền, giống như nổi trống hung hăng đập về phía cái kia vô hình không gian hàng rào. Vâng, vâng, vâng. Đinh hai nhức góc tiếng va đập không ngừng vang lên, sóng năng lượng bắn tại lồng giam trên vách kịch liệt dập dờn. Bẹt mỗi một quyền đều đủ để khai sơn phá thạch, nhưng quỷ dị chính là, hắn tất cả lực lượng đánh vào cái kia không gian hàng rào bên trên, đều giống như châu đất xuống biển, bị một loại càng thêm huyền ảo lực lượng dễ dàng phân tán, gỡ trừ bỏ, hấp thu. Cái kia không gian lồng giam thậm chí lắc liên tiếp đều không có lắc lư động một cái, vững như bàn thạch. Liên tục mười mấy quyền đánh ra, hư vô chi hải đều bị rung ra gợn sóng, nhưng cái kia không gian lồng giam vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bẹt thuyền trưởng trên mặt khinh thường cùng nổi giận dần dần biến mất, thay vào đó là một tia ngạc nhiên cùng dần dần lan tràn ra kinh hoàng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn gầm hét, bắt đầu vận dụng càng mạnh sát chiêu, thậm chí vận dụng một loại nào đó thiêu đốt khí huyết bí pháp, tính toán cưỡng ép đột phá. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Cái kia không gian lồng giam phảng phất không thuộc về cái này chiều không gian, mà hắn dây dỗi như thế nào, làm sao bộc phát, đều không thể dung chuyển mảy may. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị giam tại hòm thủy tinh bên trong dã thú, nhìn như dương nhanh muốn bước, kỳ thực buồn cười lại đáng buồn. Mồ hôi lạnh cuối cùng từ bẹt thuyền trưởng to lớn trên trán trượt xuống. Hắn hoảng sợ nhìn ra phía ngoài cái kia vẫn như cũ một mặt bình thản nhân loại thanh niên, một cái đáng sợ suy nghĩ giống như nước đá tưới khắp toàn thân của hắn. đá trung thiết bản. Không, là đá đến hợp kim ti tàn phân chấn kim tấm. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Có thể như vậy hời hợt dùng không gian chi lực đem hắn triệt để giam cầm, thực lực sợ rằng vượt rất xa hắn tưởng tượng. Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, tại thực lực tuyệt đối cùng tử vong trước mặt, đều là cầu thí. Bẹt thuyền trưởng có thể lăn lộn đến hôm nay vị trí này, dựa vào không chỉ là thực lực, càng là thẩm lúc độ cùng. Không muốn mặt. Liên tại tất cả hải tặc chờ mong thuyền trưởng đại phát thần uy đánh vỡ lồng giam thời điểm, làm bọn hắn trong mắt kém chút rơi ra ngoài một màn phát sinh. Chỉ thấy bọn họ cái kia vô cùng cường đại, hung danh hiển hách thuyền trưởng, Liệt Thạch Bẹt, đột nhiên đình chỉ tất cả công kích. Hắn cái kia thân thể cao lớn lấy một loại cực kỳ khó chịu lại mau lẹ tốc độ, phu phu một tiếng quỳ xuống trước không gian lồng giam bên trong. Bởi vì hình thể quá lớn, quỳ xuống động tinh thậm chí làm cho cả lồng giam đều chấn một cái. Ngay sau đó, Bẹt dùng hắn cái kia thu kịch giọng, phát ra cùng hắn hình tượng hoàn toàn không hợp, tràn đầy định nọt cùng cầu khẩn âm thanh, tốc độ nói nhanh đến kinh người, đại nhân, đại lão, chủ nhân, tha mạng a, là tiểu bối ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài thần uy, cầu ngài tha ta một cái mạng chó a, ta nguyện ý nhận ngài làm chủ, từ đó về sau ngài chính là lão đại của ta, chiếc thuyền này, cái này chút tiểu đệ, còn có ta tất cả tài bảo, đều là ngài, chỉ cầu ngài đừng giết ta, ta rất hữu dụng, ta có thể đánh có thể khiêng có thể đoạt địa bàn, cầu ban xin ngài. Nói xong, hắn còn phanh 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 đập ngẩng đầu lên, mặc dù đập tại vô hình không gian hàng rào bên trên, nhưng cái kia thái độ thành khẩn, ngựa khí hèn mọn, trở mặt tốc độ, có thể nói sách giáo khoa cấp bậc. Toàn trường hải tặc, gỡ rẻ, tỏ buồn nhì. Bọn họ vừa vặn bò dậy, đang chuẩn bị cho lão đại kêu 666, kết quả nhìn thấy cái này màn, trực tiếp bối rối. Phương Chính, khoe miệng của hắn nhịn không được co quắp một cái, trên trán phảng phất rủ xuống mấy đầu hạt tuyến. Hắn xem như là thấy được, cái này to con không muốn mặt trình độ, quả thực cùng gỡ rẻ có thể liều một trận, thậm chí còn hơn. Cái này thánh vực hải tặc đều là loại này đức hạnh sao? Phương Chính trôi nổi tại trong không, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tại không gian lồng giam bên trong dập đầu như dã tỏi bẹt. Cái kia thân thể cao lớn làm ra như vậy hèn mọn động tác, tạo thành một loại cực kỳ quái dị tương phản. Hắn hơi chút trầm âm, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Bẹt nghe vậy, thân thể khổng lồ run lên, lập tức mừng như điên sông lên đầu. Có cơ hội. Hắn lập tức bắt lấy cái này sinh cơ duy nhất, đại não tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lại, tốc độ nói cực nhanh nói, đại nhân tôn quý, lý do. Đương nhiên là có lý do. Bẹt cố gắng để nụ cười của mình lộ ra càng thêm chân thành, ngài nhìn, ngài ngồi trước này bột chu. Ách, vô cùng chất phác, chắc hẳn ngài là vừa vặn từ một phương tiểu thế giới bước vào thánh vực không lâu, đối mảnh này rộng lớn vô ngần hư vô chi hải cùng vô số vực đảo đồng thời không quen thuộc, đúng không? Hắn cẩn thận quan sát đến Phương Chính sắc mặt, thấy đối phương không có phản bác, trong lòng đại định, tiếp tục nói, mà tiểu nhân ta, tại vùng biển này làm hơn ngàn năm hải tặc. À không, là tại vùng biển này kiếm ăn hơn ngàn năm. Không dám nói đối thánh vực rõ như lòng bàn tay, nhưng các đại đã biết vực đảo phương hướng, thế lực phân bố, một chút cấm kỵ khu vực cùng đường thủy đường tắt, ta vẫn là rất rõ ràng. Có ta là ngài làm hướng đạo, tuyệt đối có thể vì ngài giảm bớt đại lượng tìm tòi thời gian, tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn dừng một chút, lại tranh thủ thời gian bổ sung trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, chỉ sau lưng to lớn thuyền hải tặc, mà còn, ngài nhìn ta chiếc này bạo lực hào mặc dù so ra kém những cái kia cấp cao nhất xa hoa vũ trụ, nhưng so ngài hiện tại chiếc này, khu cụ, còn rộng rãi hơn thoải mái dễ chịu phải nhiều. Nội bộ cơ sở đầy đủ, cất giữ phong phú, tuyệt đối có thể bảo chứng ngài tại dài rằng giặc lữ đồ bên trong sẽ không cảm thấy buồn chán cùng mệt mỏi. Ngài cần chính là một cái có thể thay đi bộ, có thể ở, có thể cung cấp tin tức pháo đài di động, mà ta có thể cung cấp tất cả những thứ này. Chỉ cầu xin đại nhân tha ta một mạng, cho ta một cái hiệu trùng cơ hội. Phương Chính nghe xong, sắc thực động tâm. Hắn một mình tại hư vô chi hải phiêu lưu một tháng, biết rõ không có phương hướng cùng mục tiêu thống khổ. Vợ rẻ cùng tỏ đũa nhì hai cái này tên dở hơi trừ đấu địa chủ cùng cãi nhau, tại hướng dẫn phương diện hoàn toàn là con công hiến. Có một cái quen thuộc hoàn cảnh kẻ giả đời làm hướng đạo, không thể nghi ngờ có thể tăng lên cực lớn hiệu suất. Càng quan trọng hơn là, bẹt nâng lên thoải mái dễ chịu. Cái kia chiếc lớn thuyền thoạt nhìn sắc thực so hắn cái này đại thụ quan tài muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vì vậy, Phương Chính hỏi vấn đề mấu chốt nhất, ngươi biết Thiên Đạo Thần Miếu vị trí sao? Bẹt trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết vấn đề này trực tiếp quan hệ đến sinh tử của mình. Hắn không dám có chút che giấu hoặc quyết đại, cẩn thận suy tư một chút, cẩn thận hỏi ngược lại, đại nhân, xin hỏi ngài đến thế giới có tồn tại hay không một cái? Ân, vô cùng có đặc sắc, bình thường sẽ cung cấp độ khó lựa chọn đặc thù phó bản. Phương Chính sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bẹt sẽ hỏi cái này. Hắn chỉ là dừng lại một chút liền gật đầu, có. Bẹt trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, đội vàng truy hỏi, đại nhân thứ tội, tiểu nhân cần xác nhận một chút, chuyện này đối với tìm tới thần miếu cực kỳ trọng yếu. Xin hỏi cái kia phó bản bên trong chủ yếu địch nhân là cái gì? Gián Lam Nhân. Phương Chính lời ít mà ý nhiều trả lời, đồng thời trong lòng nghi hoặc càng sâu. Quá tốt rồi, cái này là được rồi. Bẹt hưng phấn vô đuổi, mặc dù còn tại quỳ, đại nhân, theo tin đồn cùng lẻ tẻ ghi chép, cái kia đặc thù phó bản kỳ thật chính là Thiên Đạo Thần Miếu lưu tại từng cái tiểu thế giới manh mối. Mỗi cái tiểu thế giới cái này phó bản nội dung đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng hoạch tâm ý nghĩa là chỉ dẫn cường giả tiến về thần miếu phương hướng. Thế giới khác nhau chỉ dẫn thần miếu không hề là giống nhau, nhưng công năng đều là giống nhau. Hắn tổ chức một cái lời nói, giải thích cặn kẽ nói, ngài thế giới phó bản là Gián Lang Nhân cái này liền mang ý nghĩa, Thiên Đạo Thần Miếu chân thực vị trí, cực lớn có thể liền nút ở Gián Lang Nhân vị trí vực đảo phụ cận. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới Gián Lang Nhân vị trí vực đảo, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Thiên Đạo Thần Miếu. Lời giải thích này để Phương Chính sáng tỏ thông suốt, cho tới nay mê vụ tựa hồ bị đẩy ra một chút. Nhưng hắn lập tức bắt lấy điểm mấu chốt, "Như vậy, ngươi biết gián nhân vực đảo ở nơi nào sao?" Mặt trên mặt hưng phấn lập tức cứng đờ, thay đổi đến có chút xấu hổ cùng sợ hãi, hắn cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Ách, bẩm đại nhân, cái này, tiểu nhân xác thực không biết. Gián lang nhân cũng không phải gì đó cường đại nổi tiếng chủng tộc, bọn họ vực đảo có thể so sánh xa xôi hoặc là không đáng chú ý, nhỏ người hoạt động hải vực cũng không nghe nói qua." Nhìn thấy Phương Chính ánh mắt có chút trở nên lạnh, bẹt hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian cất lời, "Thế nhưng, đại nhân, tiểu nhân không biết, không đại biểu người khác không biết." Hắn vội vàng chỉ hướng sau lưng cự thuyền trên những cái kia đã thấy choáng mắt đám hải tặc, "Tiểu nhân những này thủ hạ, đến từ bốn phương tám hướng, đủ kiểu vực đảo. Nói không chừng liền có ai nghe nói qua, thậm chí đến từ gián nhân vực đảo phụ cận. Chúng ta có thể hỏi bọn hắn, tiếp thu ý kiến của chúng. Khẳng định so một mình ngài chẳng có mục đích tìm kiếm thực sự nhanh hơn nhiều. Đề nghị này rất thực tế." Phương Chính nhẹ gật đầu, đối đáp án này coi như hài lòng. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia kiên cố vô cùng không gian lồng giam nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Giành lấy tự do, Bẹt lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, một loại sống sót sau tai nạn to lớn vui sướng tràn ngập trong lòng. Hắn vội vàng bò dậy, nhưng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn tư thái, đối Phương Chính không mình hành lễ, thái độ so vừa rồi càng thêm cung kính cùng trung thành, đa tạ đại nhân ân không giết. Bẹt từ đó về sau chỉ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, chắc chắn dốc hết toàn lực giúp đại nhân tìm tới thiên đạo thần miếu. Giờ phút này, cái gì vua hải tặc tôn nghiêm, cái gì cướp bóc vui vẻ, tại tuyệt đối lực lượng cùng sinh tồn trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Có thể ôm lấy dạng này một đầu tráng kiện bắt đuổi, nói không chừng là hắn Bẹt đời này may mắn nhất quyết định. Một đám hải tặc nhìn lấy bọn hắn vị kia ngày bình thường uy phong lẫm liệt, sắp phạt quả đoán thuyền trưởng, giờ phút này lại như cái hèn mọn tôi tớ đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi cùng tại nhân loại kia thanh niên sau lưng, trên mặt còn mang theo gần như định nọt nụ cười, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hoàng hốt, mờ mịt, khuất đủ. Đủ loại cảm xúc đan vào, nhưng không có bất kỳ người nào dám lên tiếng chất vấn, liền Bẹt thuyền trưởng tại cái kia vị diện phía trước đều giống như trẻ con bất lực, bọn họ đi lên cũng chỉ là chịu chết. Thực lực vi tôn pháp tắc, tại hư vô chi hải bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đại nhân, ngài cẩn thận dưới chân, mời tới bên này. Bẹt cần hướng dẫn Phương Chính leo lên bạo lực hào thuyền hải tặc. Chân chính bước lên chiếc này lớn thuyền bong tàu, Phương Chính mới càng trực quan cảm thụ đến nó khổng lồ. Dưới chân bong tàu cũng không phải là phổ thông vật liệu gỗ hoặc kim loại, mà là một loại nào đó trải qua đặc thù xử lý cứng cỏi tài liệu, rộng lớn đến đủ để cho mấy chục cỗ xe ngựa song song lao vụt. Phóng tầm mắt nhìn tới, thân tàu kiến trúc thượng tầng san sát nối tiếp nhau, cột buồm cao vút trong mây, mặc dù hư vô chi hải không có mây, mang theo nhiều loại cánh buồm cùng cờ xí. Đó căn bản không giống như là một chiếc thuyền, càng giống là một tòa phiêu phù trong hư không cỡ nhỏ thành trấn. Bẹt ở một bên cẩn thận giới thiệu, đại nhân, bên này là khu sinh hoạt, thuyền biên. Ách, thủ hạ đều ở chỗ này. Bên kia là khu huấn luyện cùng kho vũ khí. Hướng phía trước là khu chứa hàng, chất đống vật tư cùng chiến lợi phẩm. Hắn len lén liếc Phương Chính một cái, thấy đối phương không có không vui, mới tiếp tục nói, trong thuyền bộ có vườn trồng trọt cùng sinh thái tuần hoàn hệ thống, có thể cung cấp tươi mới đồ ăn cùng không khí. Phía sau còn có khu giải trí. Đương nhiên, đều là chút thô bị đồ chơi, vào không được đại nhân ngài mắt. Theo Bẹt giới thiệu, Phương Chính nhìn thấy quy hoạch chỉnh tề khoang, thậm chí còn có nho nhỏ khu phố, nhìn thấy bị trong suốt lồng năng lượng bao phủ màu xanh vườn trồng trọt, bên trong sinh trưởng kỳ dị cây trồng, nhìn thấy quán rượu, xoàng bạc loại hình nơi. Cái gì cần có đều có, xác thực giống như trên lục địa một cái công năng đầy đủ hết cỡ nhỏ xa khu. Phương Chính trên mặt mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu vẫn là lướt qua một tia rung động. Cái này hải tặc đầu lĩnh, ngược lại là rất biết hưởng thụ. Vợ rẻ cùng tỏ ưỡn ý hai cái tiểu gia hỏa đã sớm kiềm chế không được, tại nhỏ vực chu bên trong nhẫn nhịn một tháng, nhìn thấy rộng lớn như vậy tân thiên địa, lập tức giống như thoát cương chó hoang. Và, thật là lớn thuyền. Bên kia hình như có ăn ngon. Tỏ ưỡn ý cái mũi run run. Đi, đi xem một chút. Vợ rẻ vung tay lên, hai thân ảnh bé nhỏ siêu một tiếng liền bọt ra ngoài, nháy mắt biến mất tại rắc rối phức tạp khoang thuyền trong thông đạo. Phương Chính cũng lười đi quản bọn họ, tại trên chiếc thuyền này, lựa bọn họ cũng chọc không ra cái gì phiền phải lớn, liền tính trọng. Dù sao có Bẹt xông lấy. Hắn đối Bẹt ra hiệu nói, đem tất cả mọi người tập hợp, ta có lời muốn hỏi. Là, đại nhân. Bẹt lập tức lĩnh mệnh, quay người đối còn đang sững sờ thủ hạ quát, đều biết sao? Không nghe thấy đại nhân mệnh lệnh. Thổi tập kết hảo. Tất cả có thể nhúc đích, toàn bộ cho lão tử đến giữa quảng trường tập hợp. Nhanh lên. Ô, 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 âm u mà to lớn tiếng kèn quanh quẩn tại chính chiếc bạo lược hào trên không. Phương Chính vốn cho rằng chiếc thuyền này tối đa cũng liền tiếp nhận một hai vạn người linh thiên. Nhưng mà, làm đen nghịt đầu người từ khoang thuyền các nơi giống như nước thủy triều tuôn hướng thân tàu trung bộ quảng trường khổng lồ lúc, hắn mới phát hiện chính mình đánh giá thấp chiếc này lớn thuyền dung lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt đứng đầy đủ kiểu sinh vật, hình thái khác nhau, chủng tộc phong phú, số lượng sợ rằng không dưới 10 vạn chúng. Trong đó đại bộ phận đều quần áo tả tơi, ánh mắt chết lặng, trên cổ hoặc trên cổ tay mang theo hạn chế năng lượng hoặc biểu tượng thân phận nô lệ xiển xích cùng vòng cổ. Bọn họ hiển nhiên là bè đoàn hải tặc cướp đoạt đến nô lệ, phụ trách trên thuyền các loại khổ dịch. Chỉ có một số nhỏ người mặc tương đối chỉnh tề, sắc mặt mang theo hải tặc đặc thù hung hãn cùng giàu hoạt, những này mới thật sự là hải tặc chiến đấu thành viên. Bẹt có chút lúng túng giải thích nói, đại nhân, chạy thuyền cần rất nhiều nhân viên, những này nô lệ đều là tài sản làm việc nặng việc cực. Phương Chính lạnh nhạt gật đầu, đối với mấy cái này nô lệ gặp phải cũng không có quá nhiều cảm xúc, thánh vực pháp tắc chính là tàn khốc như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới sao động bất an đám người, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh vật trong hai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta tìm các ngươi, chỉ hỏi một việc. Người nào nghe nói qua, hoặc là biết gián lang nhân cái chủng tộc này? Ai biết bọn họ vị trí vực đảo ở phương hướng nào? Tiếng nói vừa ra, trên quảng trường đầu tiên là tĩnh mịch một mảnh, lập tức buộc phát ra to lớn ong ong tiếng nghị luận. Hải tặc cùng các nô lệ đều tại châu đầu ghé thai, lẫn nhau hỏi thăm. Gián lang nhân, đó là cái gì nhược kê chủng tộc? Chưa nghe nói qua, hình như có chút quen hay. Ai biết ta, nghe tới liền rất yếu bộ dạng. Nghị luận kéo dài một hồi lâu, lại chậm chạp không có người đứng ra. Bẹt cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, sợ để tân chủ nhân thất vọng. Liên tại Phương Chính khẽ nhíu mày, cảm thấy có thể hy vọng không lớn lúc, nô lệ trong đám người, một cái vóc người nhỏ gầy, làn da có màu xanh nâu, dài mảnh đuôi dài cùng mắt to sinh vật nhút nhát giơ tay lên. Lớn. Đại nhân. Ta có thể biết một chút quét. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Bẹt lập tức quát, đi ra. Nhanh lăn ra đây đáp lời. Tên điên nô lệ dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng lộn nhào chạy ra đám người, quỳ gối tại Phương Chính trước mặt cách đó không xa. Nói. Phương Chính lời ít mà ý nhiều. Nô lệ kia nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói, về. Bẩm đại nhân. Tiểu nhân. Tiểu nhân nguyên bản vị trí vực đảo tên là Thiên Phàm Cảng, là một cái bên trong cỡ lớn mậu dịch vực đảo, rất nhiều chủng tộc thương thuyền đều sẽ đến đó giao dịch. Hắn hơi chấn định một chút, tiếp tục nói, đại khái tại mấy chục năm trước, ta tại nơi giao dịch bên trên gặp một lần loại kia. Ân, rất giống đại nhân ngài miêu tả gián lang nhân. Bọn họ thoạt nhìn rất cảnh giác, mấy lượng không nhiều, dùng một chút kỳ quái khoáng thạch đổi lấy một chút sinh hoạt vật tư. Ta lúc ấy yêu kỳ, cùng bọn họ hàn huyên vài câu, bọn họ hàm ý rất căng, không có lộ ra chính mình từ đâu tới đây. Nhưng nghe bọn họ thỉnh thoảng trò chuyện lúc nâng lên đi thuyền thời gian cùng tiếp tế tình huống phỏng đoán, bọn họ vượt đảo khoảng cách Thiên Phàm Cảng nên sẽ không phải đặc biệt xa xôi, đại khái tại cái hướng kia nào đó phiến hải vực. Hắn rôi ngón tay một cái đại khái phương hướng. Phương Chính trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Mặc dù tin tức vẫn như cũ mơ hồ, nhưng cuối cùng có một cái minh xác phương hướng cùng tham khảo tọa độ, cái này so chính hắn tại hư vô chi hải bên trong chẳng có mục đích phiêu lưu muốn mạnh hơn nhiều lắm. Rất tốt. Phương Chính nhẹ gật đầu, ngươi tên là gì? Bẩm đại nhân, tiểu nhân kêu Bà Rồ. Nô lệ thụ sủng nhược kinh trả lời. Bà Rồ, từ giờ trở đi, ngươi phụ trách dẫn đường, tìm tới Thiên Phàm Cảng, sau đó thử nghiệm tìm kiếm gián nhân vực đảo manh mối. Phương Chính hạ lệnh. Là đại nhân. Tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực. Bà Rồ kích động đến gần như muốn khóc lên, hắn biết đây là cơ hội thay đổi số phận. Bẹt cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nuốt mông ngựa. Đại nhân anh minh, có Bà Rồ dẫn đường, nhất định có thể rất nhanh tìm tới. Mời ngài rời bước phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi, ta lập tức hạ lệnh điều chỉnh hướng đi. Bên trong phòng điều khiển có hoa mắt một cái lồng thủy tinh phủ lấy lá cây, vậy cũng là vực đảo chi thụ lá cây. Lá cây sẽ chỉ hướng chính mình vị trí vực đảo phương hướng. Tại Bà Rồ một phen tìm kiếm phía sau, rốt cuộc tìm được Thiên Phàm Cảng lá cây. Cứ như vậy, bạo lược hào to lớn thân thuyền bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, hướng về Bà Rồ chỉ phương hướng, lái vào mênh mông hư vô chi hải.